Kính thưa quý Phật tử, có khi nào quý vị tự hỏi tại sao có những ngôi nhà tưởng như rất đầy đủ, vật chất chẳng thiếu gì mà không khí trong đó vẫn lạnh lẽo, nặng nề? Còn có những mái nhà tuy đơn sơ, nghèo vật chất nhưng lại ấm áp, bình an, tiếng cười vang lên từ sớm tới khuya. Ta thường nghĩ rằng đó là số trời, là may mắn, là do con cái ngoan hiền. Nhưng thật ra, tất cả những điều ấy đều khởi từ tâm, từ cái tâm người mẹ vốn là trái tim của cả mái ấm. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Gia đình nào có tâm người mẹ sáng, có lòng vị tha, biết soi lại chính mình, biết dừng khi giận, biết nhẫn khi thương, nhà đó tự nhiên an. Còn nếu tâm mẹ chất chứa sân si, so bị, chấp ngã, thì phước của nhà ấy chẳng khác nào dòng nước trong mà bị đổ vào đó, từng nắm đất bùn, dần dần đục lại. Thưa quý vị, tâm người mẹ không chỉ nuôi con bằng cơm áo, mà nuôi cả vận mệnh gia đình bằng năng lượng của từ bi và trí tuệ. Khi mẹ biết sám hối đúng cách, nghĩa là biết quay về soi rọi chính mình, biết lặng lẽ nhận lỗi, biết dứt bỏ những thói quen tạo khổ, rồi đem công đức nhỏ bé ấy hồi hướng cho người thân, thì đó chính là hành động khai mở nghiệp lành, là hạt giống phước gieo cho cả đời con cháu. Không cần cao siêu, chỉ cần một tâm thành, một hơi thở chánh niệm cũng đủ chuyển cả dòng chảy của nghiệp. Có một chị tên Hạnh, sống ở một xóm nhỏ ven sông Tiền. Cuộc đời chị không dễ dàng, chồng mất sớm, chị ở vậy nuôi con. Mỗi sáng bán xôi ngoài chợ, mỗi chiều lại tần tảo lo cơm nước. Ai nhìn vào cũng thương, nhưng trong lòng chị thì nhiều khi dậy sóng. Con trai chị, thằng Tâm, tuổi mới lớn, học hành chểnh mảng, suốt ngày chơi game, bỏ học. Có hôm, nó về muộn, chị nổi cơn giận, ném cả gói xôi xuống đất, la lớn: tao khổ cả đời, mày không biết thương tao, chắc kiếp trước tao mắc nợ mày. Tiếng nói ấy tưởng nhẹ, mà như nhát dao cắt sâu giữa hai mẹ con. Sáng hôm sau, thằng Tâm bỏ đi, căn nhà nhỏ bỗng trống trải lạ thường, cả đêm chị không ngủ, nước mắt rơi ướt gối. Hôm sau, chị đến chùa, quỳ dưới tượng Phật, khóc nấc lên. Thầy trụ trì không giảng gì nhiều, chỉ hỏi khẽ: con có bao giờ sám hối chưa? Chị ngạc nhiên: dạ, con đâu có làm gì sai đâu thầy. Thầy mỉm cười: sám hối không phải vì con phạm tội, mà vì con đã để sân si lấn át từ bi. Khi con nổi giận, đó là nghiệp. Khi con nhận ra và chịu quỳ xuống, đó là phước. Lời ấy như giọt nước nhỏ vào lòng đất khô. Tối hôm đó, chị Hạnh về nhà, thắp cây nhang, chắp tay niệm: Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi lần niệm, chị thấy lòng mình mềm lại, hơi thở chậm lại. Rồi chị nói với Phật: con xin sám hối vì những lời làm con khổ, xin cho con đủ bình tĩnh để thương con đúng cách. Từ đêm ấy, mỗi tối, chị dành 15 phút để ngồi yên, niệm Phật, nhìn lại mình. Khi con trai về, thay vì trách, chị chỉ nói: mẹ biết con mệt. Một câu đơn giản thôi mà nước mắt con chảy dài. Một tuần sau, nó lén đặt lên bàn Phật một gói xôi. Không nói gì, nhưng trong lòng chị hiểu, nó đã nghe được lời sám hối của mẹ. Từ đó, tiếng cười trở lại trong căn nhà nhỏ bên sông. Thưa quý vị, sám hối không phải là hành động tự trách, càng không phải chỉ là hình thức lễ nghi. Sám hối là trở về. Trở về với chính mình, với cái tâm đã từng lầm lạc, với tấm lòng muốn làm lại. Mỗi người đều có lúc sai, nhưng quan trọng là có chịu thấy không. Khi ta chịu thấy là đã tỉnh. Khi ta tỉnh, nghiệp bắt đầu tan. Nếu quý vị muốn thực tập, hãy thử ngay tối nay. Sau khi cơm nước xong, đừng vội xem điện thoại. Hãy ngồi yên 5 phút, giữ lưng thẳng, thả lỏng hai vai. Thở vào, cảm nhận luồng hơi mát đi vào lồng ngực. Thở ra, buông một chút phiền muộn trong ngày, rồi chắp tay, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 21 lần. Sau đó, nói với Phật bằng tấm lòng chân thật: con xin sám hối tất cả những lúc con lỡ lời, lỡ nghĩ, lỡ hành khiến người khác tổn thương, xin cho con từ nay biết dựng, biết lắng, biết thương. Nếu có thể, quý vị hãy viết ra một lỗi nhỏ của mình hôm nay. Tôi đã trách con khi nó chưa kịp nói hết. Và viết luôn một điều sẽ làm ngày mai. Tôi sẽ nói cảm ơn nó vì đã về nhà đúng giờ. Chỉ vậy thôi, quý vị à, mà đời đã khác. Khi tâm mẹ bắt đầu an, trường khí gia đình cũng đổi khác. Con sẽ thấy mẹ bớt cau mày, bớt nóng, bớt oán đời, và tự nhiên con cũng dịu hơn. Như hồ nước khi gió lặng, ánh trăng mới in đầy. Người mẹ chính là mặt hồ ấy. Chỉ cần lặng, cả bầu trời sẽ hiện trong nhà. Đêm nay, nếu quý vị có thể, hãy thắp lên một nén hương, nhìn ngọn lửa nhỏ ấy lung linh mà tự hỏi, tâm ta sáng chưa? Nếu chưa, cũng không sao, chỉ cần ta đang muốn sáng. Mỗi hơi thở tỉnh thức là một ngọn đèn được thắp. Mỗi lời sám hối là một hạt giống mới gieo xuống. Và mỗi khi ta niệm danh hiệu Phật bằng lòng chân thành là mỗi lần ta đưa tay dọn lại khu vườn của chính mình. Kính thưa quý vị, nếu tâm là gốc, thì điều gì khiến tâm dễ nổi sóng? Tại sao biết giận là khổ mà vẫn giận? Biết so bì là mệt mà vẫn cứ so? Ẩn sâu trong đó là những hạt giống của tham, sân, si, chấp ngã đang nằm ai am trong lòng mỗi người. Khi chưa thấy rõ bản đồ tâm ấy, ta không thể sám hối đúng chỗ. Trong phần 2, chúng ta sẽ cùng nhìn thẳng vào những cơn sóng ngầm ấy để hiểu và hóa giải, chứ không còn chạy trốn hay đổ lỗi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe phần 2, bản đồ tâm, tham, sân, si và nút thắt trong nhà. Kính thưa quý Phật tử, nếu trong phần trước ta đã cùng nhau nhận ra rằng tâm người mẹ là ngọn đèn soi sáng cả mái ấm, thì hôm nay ta sẽ đi sâu hơn một chút. Tại sao cái tâm ấy lại dễ nổi sóng? Tại sao ta biết mình đang sai mà vẫn không kìm được lời nói, vẫn để cơn giận cuốn đi? Thưa quý vị, trong tâm mỗi người đều có một bản đồ, mà trên bản đồ ấy có ba ngọn núi lớn: tham, sân, si và một vực sâu mang tên chấp ngã. Khi ta chưa thấy rõ bản đồ ấy, ta dễ lạc đường rồi cứ đi mãi trong khổ. Quý vị cứ thử để ý mà xem, có khi ta thương con vô cùng, nhưng khi con làm khác ý ta, tim lại nhói lên, miệng lại thốt ra lời trách. Vì sao? Vì ta tham mong con phải như hình ta vẽ. Khi mong không được, sân khởi. Rồi khi cơn giận qua, ta lại si, lại tự dối lòng rằng tôi làm vậy vì thương. Và tất cả đều khởi nguồn từ chấp ngã, cái ý nghĩ rằng tôi đúng, tôi biết hết, tôi là mẹ nên con phải nghe. Chính những điều ấy là những sợi dây vô hình trói cả nhà vào vòng luẩn quẩn của khổ đau. Trong kinh, Đức Phật có dạy, tâm như con khỉ chuyền cành, ý như ngựa hoang chạy mãi. Không chịu dừng thì chẳng bao giờ thấy được bến bờ. Muốn thấy, phải đứng lại. Muốn đứng lại, phải có chánh niệm và sám hối. Sám hối không chỉ để xin tha, mà là để soi thấy mình, thấy để dừng, dừng để chuyển. Khi mẹ biết soi lại tâm, nhìn thấy tham, sân, si của mình, thì đó chính là lúc mẹ mở cửa cho ánh sáng trí tuệ bước vào nhà. Có một cô tên Lan, dạy văn ở trường trung học. Cô là người sống có nguyên tắc, thương con gái hết lòng, nhưng cũng rất cầu toàn. Còn cô tên Thư, học lớp 8, thích vẽ, thích pha màu, mơ ước làm họa sĩ. Nhưng cô Lan lại mong con phải học giỏi, phải thi vào trường chuyên, phải nối nghiệp mẹ. Mỗi khi thấy con cầm bút màu, cô nhíu mày, con học gì mà suốt ngày vẽ, vẽ với chả vời. Thư ai em lặng, rồi lén vẽ ban đêm. Một ngày, cô phát hiện, giận quá, cô xé tập tranh. Quát, con định làm họa sĩ để ăn cơm bằng gì? Thư nhìn mẹ, không nói. Nước mắt chảy dài, cô tưởng con sẽ hiểu. Nhưng từ hôm đó, Thư tránh mặt, ít nói hẳn. Đỉnh điểm là khi họp phụ huynh, cô biết điểm của con tụt thê thảm. Về nhà, cô tức đến run người. Thư chỉ nói nhỏ, con ghét học, và rồi nó bật khóc. Đêm đó, cô ngồi một mình, mở điện thoại xem lại bài giảng của một vị thiền sư, hiểu là tên gọi khác của thương. Bốn chữ ấy như mũi tên xuyên qua tim. Cô nhận ra bao lâu nay mình thương mà không hiểu, mình tham cái hình ảnh con ngoan, sân khi không được, rồi si khi tự nghĩ thương là ép buộc. Tối ấy cô Lan sám hối. Cô ngồi yên, thở ba hơi, chắp tay trước bàn Phật, nói thật khẽ: con xin sám hối vì đã để cái tôi làm mẹ lớn hơn tình thương. Con xin học lại cách thương bằng trí tuệ. Sáng hôm sau, cô gọi Thư lại, nhẹ nhàng nói: con cho mẹ xem một bức tranh được không? Con ngạc nhiên: con thích màu này à? Đẹp lắm, mẹ thấy màu con chọn hiền như mây. Thư khẽ cười. Cô tiếp: từ hôm nay, mỗi ngày con có thể vẽ nửa tiếng, nhưng sau đó phải học bài nhé. Con gật đầu, và cũng từ hôm đó, khoảng cách giữa hai mẹ con dần khép lại. Thư chăm học hơn, nhưng vẫn giữ niềm đam mê. Cô Lan thì biết lắng nghe hơn. Một mái nhà yên lại nhờ một lần sám hối thật lòng. Thưa quý vị, câu chuyện đó đâu chỉ của cô Lan, mà là của rất nhiều người trong chúng ta. Có khi nào quý vị từng thốt: tôi chỉ muốn tốt cho con thôi, nhưng rồi chính câu nói ấy làm con tổn thương? Có khi nào quý vị nghĩ mình đang dạy dỗ, mà thật ra là đang gieo vào con nỗi sợ? Chúng ta không xấu, chỉ là chưa biết nhìn lại tham sân si chấp ngã trong chính mình. Người tu tại gia muốn chuyển nghiệp trong nhà phải học nghệ thuật dừng lại. Khi cơn nóng lên, dừng lại một nhịp thở. Khi thấy lòng bất mãn, hỏi lại: cái này là do con hay do cái tôi của mình đang đòi? Đó là sám hối sống. Quý vị có thể thực tập rất đơn giản. Mỗi khi giận, hãy thở thật sâu ba hơi, đặt tay lên ngực và nói thầm: con đang giận, con đang muốn hiểu. Rồi ai em lặng một phút, nếu còn nóng, đi rửa tay, uống một ngụm nước. Rồi khi bình lại, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 21 lần. Câu niệm ấy không chỉ để cầu xin, mà để lắng dịu. Khi niệm, hãy tưởng tượng như có làn nước mát chảy qua tim mình. Lâu dần, quý vị sẽ nhận ra, sám hối không phải ở chùa, mà ở ngay trong từng hơi thở. Trước khi ngủ, dành 7 phút để nhìn lại ngày đã qua. Hỏi mình 3 câu: hôm nay ta đã tham điều gì? Ta đã giận ra sao? Và ta đã hiểu được gì thêm? Chỉ cần nhìn thấy, không cần tự trách. Khi tâm biết thấy, bóng tối tự tan. Trong kinh, Đức Phật dạy: người biết lỗi mà sửa, như bóng tối gặp đèn. Nếu mẹ biết nhận lỗi, thì chính mẹ đang làm tấm gương lớn nhất cho con. Đừng dạy con bằng miệng, hãy dạy bằng sự bình tĩnh, bằng ánh mắt hiền khi con lỡ sai. Một cái nhìn hiền có thể cứu cả một tuổi thơ. Kính thưa quý Phật tử, bản đồ tâm ấy, tham, sân, si, chấp, giống như bốn cơn gió thổi quanh mỗi người. Khi gió nổi, đừng chống, hãy nhận ra. Khi nhận ra, hãy thở cùng nó. Sám hối chính là chiếc neo giúp con thuyền tâm không trôi quá xa. Hễ tâm mẹ tịnh, sóng gia đình sẽ lặng. Hễ mẹ biết dừng, con sẽ học cách dừng. Và từ đó, khổ đau sẽ không còn là gánh nặng, mà là bài học để cả nhà trưởng thành. Sám hối không chỉ làm nhẹ nghiệp, mà còn dạy ta cách thương đúng, cách sống hiền. Thưa quý vị, chúng ta đã nhận ra 3 ngọn núi trong bản đồ tâm và đã biết cách bước qua. Nhưng biết thôi chưa đủ, phải có con đường cụ thể để đi. Trong phần 3, chúng ta sẽ cùng học 3 cột trụ của sám hối đúng cách. Đó là nhìn lỗi, dứt lỗi và hồi hướng công đức. Khi hiểu được 3 bước này, quý vị sẽ biết cách hành trì sao cho không rơi vào hình thức, mà mỗi ngày đều là một ngày tu. Xin mời quý vị cùng nghe tiếp phần 3. 3 cột trụ sám hối: nhìn lỗi, dứt lỗi, hồi hướng. Kính thưa quý Phật tử, nhiều người hỏi tôi: thưa Thầy, con tụng kinh mỗi ngày, niệm Phật thường xuyên, nhưng sao gia đình vẫn rối, con cái vẫn bất an, công việc vẫn trắc trở? Câu hỏi ấy thật ra không chỉ là của riêng ai. Bởi vì có nhiều người sám hối mà chưa chuyển hóa, có lạy mà chưa đổi, có niệm mà chưa thấm. Giống như lau bụi trên mặt gương, mà bụi lại nằm trong lòng bàn tay, lau thế nào cũng không sáng. Phật dạy, sám hối chân thật có 3 cột trụ: nhìn lỗi, dứt lỗi, hồi hướng. Nếu thiếu một trong ba, sám hối chỉ là hình thức, nhìn lỗi là soi lại chính mình, không biện minh, không đổ lỗi cho ai. Dứt lỗi là có dũng khí dừng lại, đổi thói quen cũ. Hồi hướng là biến năng lượng tốt ấy thành phước lành cho người khác, không giữ riêng cho mình. Khi đủ ba bước, tội nhẹ dần, nghiệp tan, phước lớn, nhà an. Nhưng khổ thay, đa phần ta mới chỉ dừng ở bước đầu tiên, biết lỗi mà không dám sửa, hoặc sửa mà không biết hồi hướng. Cũng như người nấu cơm, biết lửa lớn quá nhưng không chịu vặn nhỏ, cuối cùng cơm vẫn khê. Sám hối cũng thế, nếu không thay đổi hành động thì vẫn chỉ là nói suông. Đức Phật từng dạy, người biết lỗi mà không sửa, chẳng khác nào cầm đuốc mà vẫn đi trong đêm. Có một người đàn ông tên là Tùng, làm thợ mộc ở Long An. Anh vốn hiền, thương vợ con, nhưng có tật nóng nảy. Chỉ cần vợ nói sai một câu, anh gắt lên. Con nghe tiếng chân cha bước vào nhà là I am thin thiết. Mỗi bữa cơm, không khí nặng như sắt. Một chiều, con trai út làm đổ tô canh. Tùng đang mệt, liền quát to. Mày có hai tay mà cũng không giữ được tô canh à? Tiếng bát vỡ, nước canh bắn tung tóe. Cậu bé òa khóc, bỏ chạy vào phòng. Căn nhà lạnh tanh. Đêm đó, vợ không nói, chỉ đặt trước mặt Tùng một tờ giấy. Trên đó có dòng chữ nguệch ngoạc của con. Ba la, làm con sợ. Con ước ba đừng về nhà. Tùng chết lặng. Cả đêm anh ngồi trong bóng tối. Sáng hôm sau, anh đến chùa gặp thầy trụ trì. Anh nghẹn ngào. Thầy ơi, con muốn sám hối. Con thương con lắm mà cứ làm nó sợ. Thầy nhìn anh hiền hậu. Con có ba việc cần làm. Nhìn lỗi, dứt lỗi và hồi hướng. Làm sao để dứt được, thầy? Khi con biết giận, đừng cố thắng cơn giận. Hãy thở cùng nó. Khi muốn quát, hãy rời đi. Như người đang cầm than nóng đặt nó xuống. Từ hôm đó, mỗi khi sắp nổi nóng, Tùng bước ra hiên, thở ba hơi thật sâu, rồi mới vào nói chuyện. Anh còn viết quy ước dán trên tủ lạnh. Khi giận không nói, khi nói không giận. Cứ thế, ngày này qua ngày khác. Một tháng sau, anh kể lại. Con vẫn giận, nhưng giận chỉ trong một hơi thở. Hết thở là hết giận. Mỗi tối, cả nhà cùng thắp nhang, lạy Phật ba lạy, niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quan Vương Phật 21 lần. Rồi anh Tùng chắp tay, khấn nhỏ, nguyện đem công đức này hồi hướng cho vợ con, mong gia đình an hòa. Vợ anh nói, anh không chỉ sám hối, anh sống khác đi rồi. Một ngày nọ, đứa con út chạy lại ôm cha, nói, ba ơi, con hết sợ tiếng chân ba rồi. Chỉ một câu nói thôi, mà nước mắt Tùng rơi. Đó là khoảnh khắc phước trổ hoa. Thưa quý vị, khi nghe chuyện này, nhiều người xúc động, nhưng quan trọng hơn là ta học được cách hành trì sám hối không đòi hỏi nhiều nghi lễ. Chỉ cần lòng thành và ba cột trụ vững chắc, trước hết là nhìn lỗi. Mỗi tối, hãy dành vài phút yên tĩnh để nhìn lại ngày đã qua. Quý vị đừng sợ đối diện, lỗi là thầy dạy ta lớn. Thấy rõ được lỗi chính là khởi điểm của trí tuệ. Khi thấy mình sai, hãy nói thẳng với Phật. Con biết lỗi, kế đến là dứt lỗi. Muốn dứt, phải có hành động. Nếu quý vị hay giận, hãy đặt trước cửa nhà một tấm giấy nhỏ. Hít sâu ba hơi trước khi nói. Nếu quý vị hay trách, hãy tập nói cảm ơn ba lần mỗi ngày. Nếu quý vị hay so bì, hãy viết ra ba điều mình đang có và biết ơn. Dứt lỗi là như thế, hành động nhỏ nhưng lặp đều, cuối cùng là hồi hướng. Khi đã làm được điều lành, đừng giữ cho riêng mình, hãy khấn. Nguyện công đức nhỏ này lan đến tất cả chúng sinh, đặc biệt là gia đình con. Hồi hướng giống như dòng nước chảy ra sông, không động lại, nên nước trong mãi. Khi tâm mình biết cho, phước tự chảy về. Tối nay, quý vị có thể lập một nghi thức sám hối nhỏ cho chính mình. Thắp một nén hương, ngồi yên 5 phút, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 21 lần. Sau đó, viết xuống giấy 3 điều con xin nhận lỗi vì con xin sửa bằng cách con xin hồi hướng phước này đến. Đặt tờ giấy đó dưới chân tượng Phật hoặc giữ trong quyển kinh. Mỗi tuần đọc lại một lần, quý vị sẽ thấy mình khác đi từng chút. Trong kinh Sám Hối Lục Căn có câu: tội tùng tâm khởi, tùng tâm sáng, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Nghĩa là tội khởi từ tâm thì cũng phải diệt ở tâm. Nếu tâm ta thật sự an, nghiệp sẽ dần tan. Kính thưa quý vị, một người mẹ, một người cha hay bất cứ ai biết sám hối theo ba cột trụ này chẳng khác nào trồng ba cây phước trước cửa nhà. Một cây là trí tuệ thấy lỗi, một cây là từ bi dứt lỗi, và cây thứ ba là công đức hồi hướng. Khi ba cây này lớn, nhà tự có bóng mát. Và quý vị à, không ai hoàn hảo cả. Ngay cả Đức Phật trước khi thành Phật cũng từng nhận ra lỗi lầm từ vô lượng kiếp. Chúng ta là phàm nhân, có sai là lẽ thường. Quan trọng là có chịu sửa không. Mỗi lần quỳ xuống là mỗi lần đứng dậy cao hơn. Mỗi lần nhận lỗi là mỗi lần lòng nhẹ thêm một phần. Quý vị thân mến, ta đã có khung sám hối rồi, nhưng còn một nghiệp khác rất dễ quên: khẩu nghiệp. Lời nói là con dao hai lưỡi, có thể cứu người, cũng có thể giết người. Bao lần trong đời, ta chỉ vì một câu nói mà khiến con tổn thương, vợ buồn, chồng xa. Vậy làm sao để miệng ta nói lời từ ái, để tiếng nói trong nhà trở thành pháp âm? Xin mời quý vị cùng tôi bước sang phần 4 để tìm hiểu nghệ thuật ái ngữ, nói sao cho an, cho nhà nhẹ, cho lòng hiền. Phần 4, khẩu nghiệp và nghệ thuật ái ngữ trong nhà. Kính thưa quý Phật tử, nếu ba cột trụ của sám hối là nhìn lỗi, dứt lỗi và hồi hướng, thì có một lỗi rất dễ phạm mà ít ai thấy. Đó là lỗi nơi miệng, cái miệng nhỏ thôi mà có thể cứu cả đời người, cũng có thể làm tan nát một mái nhà. Có vị thiền sư nói rất hay: một lời nói ra như mũi tên rời cung, bay đi rồi không bao giờ quay lại. Quý vị thấy đó, chỉ một câu nói không khéo có khi làm con tổn thương suốt đời, còn một lời nói hiền lành đúng lúc có thể xoa dịu vết thương sâu nhất. Trong kinh Bát Chánh Đạo, Đức Phật dạy về chánh ngữ: nói lời chân thật, nói lời hiền hòa, nói đúng thời và nói lời mang lại an vui. Người biết giữ chánh ngữ là người biết tu bằng miệng. Một người mẹ biết ái ngữ là người gieo hạt từ bi bằng lời nói của mình. Trong nhà mà tiếng mẹ dịu, nhà đó tự khắc có phước. Ngược lại, nếu miệng mẹ hay trách hay mắng thì khí gia đình trở nên nặng như sương mù tháng chạp. Con cái nghe riết sẽ thấy sợ rồi tránh xa, dù mẹ có thương đến mấy. Quý vị à, có khi mình tưởng mình dạy dỗ mà thật ra đang tạo nghiệp. Có khi ta nói trong lúc giận mà quên rằng lời nói như lửa đốt cả lòng người nghe. Nhiều người khổ không vì đói nghèo, mà vì những lời nói như gai nhọn trong nhà. Một câu nói thôi nhưng để lại biết bao vết thương. Ở miền Tây có bà Sáu bán rau ở chợ nhỏ. Cả đời bà cực, tảo tần, thương con gái duy nhất Như Ngọc. Nhưng cô con gái tuổi 18, đang tuổi thích làm gián hay ngủ nướng, không chịu phụ mẹ gánh hàng ra chợ. Mỗi sáng, bà phải dậy từ 3 giờ, mà con thì ngủ. Một hôm, bực quá, bà quát thật lớn: trời ơi, con gái gì mà vô dụng quá. Chỉ một câu thôi, mà như sét đánh giữa trời. Con gái không nói gì, chỉ nhìn mẹ thật lâu rồi bỏ vào phòng. Hôm sau, nó lặng lẽ xếp đồ, đi làm thuê trên thị trấn. Bà Sáu vừa tức, vừa đau, vừa sợ. Mấy ngày liền không thấy con về, lòng như lửa đốt. Tối hôm đó, bà ra chùa, quỳ trước bàn Phật, khóc. Bà nói: Phật ơi, con chỉ vì thương mà la nó, sao nó bỏ đi. Sư cô trong chùa không trách, chỉ nhẹ nhàng hỏi: bà Sáu ơi, trước khi nói, bà có thở không? Bà ngạc nhiên: thở, con thở hoài mà sư cô. Sư cô cười: không phải thở để sống, mà là thở để tỉnh. Sư cô dạy bà cách uốn lưỡi bằng hơi thở. Trước khi nói, phải thở sâu 3 hơi. Trong lúc thở, nhớ lại tình thương. Nếu còn muốn nói thì nói bằng giọng nhỏ hơn lúc định la. Nếu thấy lòng còn sôi thì thôi, không nói nữa. Bà Sáu về nhà tập làm theo. Sáng hôm sau, khi thấy con về lấy đồ, bà bước lại, thở thật sâu, nói nhẹ: "Má xin lỗi, hôm trước má nóng. Má thương con quá, sợ con cực. Con quay lại, mắt rưng rưng." Hai mẹ con ôm nhau, khóc. Từ hôm đó, bà Sáu học được cách thở trước khi nói. Không phải bà hết giận, mà là biết giữ giận lại cho em. Dần dần, con gái cũng hiểu và phụ mẹ đi chợ. Người ngoài nhìn vào, tưởng nhà ấy được Phật độ, nhưng thật ra, chính sự chuyển hóa trong lời nói đã cứu họ. Thưa quý vị, ái ngữ không phải là nói những lời dễ nghe để chiều lòng người, mà là nói lời thật nhưng có trí, có từ bi. Khi ta dùng lời lành, lòng người mở ra. Khi ta nói trong giận, lòng người đóng lại. Có những người tu nhiều năm, tụng kinh rất hay, nhưng lời nói trong nhà lại nặng. Như vậy, tu chưa trọn. Người tu đúng là người tu cả miệng, không chỉ tu thân. Nếu quý vị muốn thực tập, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ. Mỗi sáng khi gặp người thân, đừng chỉ nói "ăn cơm chưa", mà hãy nói thêm một câu hiền: "Hôm nay con thấy sao rồi?" Mỗi tối trước khi ngủ, thay vì trách "sao còn chưa rửa chén", hãy thử nói "mẹ biết con mệt, mai dậy sớm rửa cũng được". Một lời thôi mà đổi cả bầu không khí trong nhà. Và khi lỡ nóng giận, thay vì cố ai em mà lòng sôi, quý vị hãy bước ra hiên, hít ba hơi thật sâu, rồi niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 21 lần. Khi hơi thở đều, hãy tưởng tượng mình đang tưới một luồng nước mát vào cơn lửa trong lòng, rồi trở vào, nói với người thân bằng giọng nhỏ hơn một nửa. Chỉ cần đổi âm điệu, tâm liền đổi. Khi ta nói nhẹ, nghiệp cũng nhẹ theo. Ái ngữ còn có nghĩa là biết biết lặng yên đúng lúc. Có những khi, lời tốt cũng phải đúng thời. Khi người khác đang khổ, chỉ cần nắm tay họ, cùng ngồi yên, còn quý hơn trăm lời khuyên. Có khi con về muộn, quý vị đừng la. Chỉ cần đợi nó, đặt tay lên vai, nói: "Mẹ lo cho con." Thế thôi, mà con sẽ nhớ mãi. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: "Ai dùng lời nói hiền lành, người ấy như hương hoa, theo gió bay khắp. Mùi hương của hoa còn có lúc tàn, nhưng mùi hương của lời nói thiện lành thì đi rất xa, thấm sâu trong tâm người khác." Quý vị à, đôi khi chỉ một lời cảm ơn, một lời mẹ tin con, cũng đủ làm cho trái tim một đứa trẻ đang khép lại được mở ra. Một lời xin lỗi của người lớn có thể xóa đi cả năm tháng tổn thương. Tu không phải ở đâu xa, tu chính là thay đổi từng câu nói trong đời sống hàng ngày. Kính thưa quý vị, trong nhà khi tiếng mẹ mềm, tiếng con cũng dịu. Khi lời nói tràn lòng biết ơn, nghiệp cũ tự tan. Một lời hiền có thể khiến cả căn nhà sáng như có nến. Hãy tập mỗi ngày nói ít lại, lắng nghe nhiều hơn. Và trước khi mở miệng, hỏi lòng mình: lời này có làm người khác nhẹ đi không? Nếu không, ta có thể chọn ai em lặng. Cái ai em đó không phải lạnh, mà là ai em của hiểu và thương. Giờ đây, ta đã nói bằng lòng từ, nhưng còn một điều sâu hơn, đó là ý nghiệp. Vì có khi miệng không nói, thân không làm, mà trong lòng vẫn còn ganh, còn so sánh, còn oán. Chính những ý nghĩ ấy, dù không thành lời, vẫn làm không khí trong nhà nặng như mây trước mưa. Vậy làm sao để buông xả những so bì trong tâm? Làm sao để lòng nhẹ như gió, nhà sáng như nắng sớm? Xin mời quý vị cùng nghe phần 5, để chúng ta cùng học cách buông bỏ ý nghiệp, giữ tâm bình, để gia đình an. Phần 5, ý nghiệp. Buông so bì, nhẹ không gian sống. Kính thưa quý Phật tử, trong những phần trước, ta đã cùng nhau nói về thân nghiệp, biết dừng khi làm, khẩu nghiệp, biết lắng khi nói. Hôm nay, ta cùng đi sâu thêm một tầng nữa. Ý nghiệp, tức là những gì chưa kịp thành lời, chưa kịp thành hành động, nhưng đã là hạt giống trong tâm. Chính nơi ý này mà thiện hay ác, phước hay họa, đều bắt đầu. Có người bảo, Con đâu nói gì xấu, đâu làm gì hại ai, sao vẫn thấy mệt, vẫn thấy nặng. Thưa quý vị, bởi vì tâm nghĩ cũng là hành động, ý vừa khởi, nghiệp đã gieo. Một cơn giận, dù không nói ra, đã là mũi tên bắn về người mình giận. Một niệm ganh tị, dù giấu kín, cũng như giọt thuốc độc nhỏ vào dòng nước. Cứ thế, tâm ta đục giận, nhà ta lạnh giận. Phật dạy, tâm như họa sĩ vẽ nên muôn cảnh giới. Mỗi ngày ta nghĩ gì, nói gì, làm gì là đang vẽ lại cảnh đời mình. Nếu ta nghĩ thiện, cảnh thiện hiện ra. Nếu ta nghĩ xấu, cảnh khổ đến liền. Cho nên, người tu sám hối phải bắt đầu bằng sự quan sát tâm ý. Quý vị cứ thử nhìn, có phải nhiều khi ta chẳng oán ai ngoài chính mình? Thấy hàng xóm mua xe mới, trong lòng đã nhói. Nghe người khác khen con người ta, tim đã buồn. Có khi ta thương con, nhưng lại so sánh. Con nhà người ta ngoan hơn, giỏi hơn. Mỗi lần so là một lần tự rút phước. Ý nghiệp so bì giống như tay cào lên mặt gương. Càng cào, hình ảnh càng méo. Còn ý nghiệp tri túc biết đủ là giống như lau gương bằng nước sạch, càng lau càng sáng. Ở Bình Dương, có anh Quang một người chồng hiền lành, làm công trong kho hàng. Vợ anh bán bánh mì, mỗi sáng dậy sớm, chiều về trễ. Hai vợ chồng tiết kiệm từng đồng để nuôi con học đại học. Cuộc sống chẳng dư dả, nhưng cũng không khổ. Thế mà gần đây, anh Quang hay cáu. Nguyên nhân thì nhỏ thôi. Một người bạn cũ khoe mua xe hơi, nhà mới. Anh nghe xong, lòng không vui, nghĩ mình làm mãi mà chẳng khá. Từ hôm đó, anh hay gắt gỏng. Vợ nói nhẹ, anh cũng nặng tiếng. Con lỡ làm rơi cái chén, anh mắng. Cả nhà như bị phủ một lớp mây xám. Một tối, khi đang dọn bàn, anh vô tình thấy tập làm văn của con gái. Bài có tên Người con yêu nhất. Nó viết: con yêu ba, nhưng con sợ tiếng thở dài của ba. Mỗi lần ba thở dài, nhà con như tối lại. Anh đọc mà nước mắt ứa ra. Tự nhiên anh hiểu, cái làm nhà anh khổ không phải thiếu tiền, mà là thiếu biết ơn, thiếu tri túc. Ngày hôm sau, anh đến chùa gặp thầy trụ trì. Anh kể hết. Thầy cười hiền: con không nghèo, con chỉ quên nhìn thấy phước. Người có mắt mà không thấy ánh sáng thì cũng như mù. Con thử mỗi tối viết ra ba điều con biết ơn xem sao. Tối đó, anh bắt đầu: hôm nay con có cơm ăn, con có vợ còn thương, con có con gái biết viết điều thật. Chỉ ba dòng thôi mà anh thấy lòng nhẹ. Từ đó, mỗi tối anh và vợ cùng làm bài tập biết ơn. Một tuần sau, tiếng cãi vã biến mất. Căn nhà không rộng hơn, nhưng sáng hơn. Con gái nói: nhà mình vui như có đèn mới. Kính thưa quý vị, câu chuyện của anh Quang nghe đơn giản, nhưng lại là tấm gương cho mỗi chúng ta. Con người khổ vì so bì, vì bất mãn, vì mong nhiều hơn cái đang có. Trong khi hạnh phúc thật ra chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay trong hơi thở biết ơn. Có người sống giữa biệt thự mà đêm vẫn trằn trọc, có người nằm võng ngoài hiên mà miệng vẫn mỉm cười. Khác nhau chỉ ở một chữ đủ. Khi ta biết dừng lại và nói vậy là đủ rồi, tâm liền nhẹ. Khi tâm nhẹ, nhà liền ấm. Và quý vị biết không, tri túc không có nghĩa là không cố gắng, mà là không khổ vì điều chưa có. Khi tâm không chạy, phước sẽ về. Người tu tại gia muốn chuyển hóa ý nghiệp, có thể thực tập bài 7 phút tri túc mỗi tối. Sau khi cơm nước xong, hãy ngồi yên, tắt điện thoại, chỉ để lại ánh đèn nhỏ. Thở ba hơi thật sâu, rồi nghĩ về ba điều tốt trong ngày. Có thể là nụ cười của người thân, một bữa cơm ngon, hay chỉ là việc mình không nổi nóng. Thở vào, tự nhủ, con đang có phước. Thở ra, mỉm cười, con đủ rồi. Cứ thế 7 phút thôi, mà lòng như có gió mát đi qua. Nếu quý vị kiên trì 21 ngày, quý vị sẽ thấy năng lượng trong nhà thay đổi. Người nói nhỏ hơn, con ít cãi hơn, và chính bản thân mình cũng ít trách hơn. Vì sao? Vì khi tâm tri túc, nghiệp sân tan. Phật từng nói, Người biết tri túc, dù nằm đất vẫn an lạc. Kẻ không biết tri túc, dù ở thiên đường cũng bất mãn. Cho nên, giàu hay nghèo không nằm ở túi tiền, mà ở tâm biết đủ. Kính thưa quý vị, tu sửa ý nghiệp chính là tu tận gốc. Một người mẹ mà tâm tri túc, con cái cũng học được điều đó. Một người cha mà lòng biết ơn, con cũng biết thương người. Bởi vì năng lượng ấy lan ra như hương hoa trong gió. Khi ta nghĩ thiện, nhà sáng. Khi ta nghĩ đủ, phước đến. Khi ta nghĩ ơn, nghiệp cũ tự tan. Và trong đời sống hàng ngày, mỗi khi quý vị thấy tâm mình khởi lên sự ganh, hãy dừng lại, hít sâu, rồi khẽ nói: Nam mô A Di Đà Phật. Trong tiếng niệm ấy, tưởng tượng như mình đang rót nước mát dập tắt ngọn lửa so bì. Rồi ngay lập tức, hãy làm một việc nhỏ thiện lành: rót ly nước cho người thân, dọn lại góc nhà, hoặc đơn giản là mỉm cười với người đối diện. Chỉ vậy thôi, quý vị đã vừa chuyển hóa ý nghiệp bằng hành động cụ thể. Thưa quý vị, ta đã nói về thân, khẩu và ý, ba cửa tạo nghiệp. Khi ba cửa này được giữ, tâm liền yên, gia đình liền nhẹ. Nhưng muốn cho việc sám hối vững vàng, ta cần có điểm tựa. Đó là thời khóa tu tập như khung nhịp cho tâm. Không cần dài, chỉ cần đều, giống như tiếng chuông nhỏ mỗi tối vang lên nhắc mình nhớ lại chính mình. Trong phần 6, ta sẽ cùng nhau học cách thiết lập một thời khóa 15 phút mỗi ngày, vừa đủ cho người bận rộn mà vẫn gieo được phước sâu. Xin mời quý vị cùng nghe tiếp phần 6. Thời khóa 15 phút tụng, lễ, niệm, hồi hướng. Kính thưa quý Phật tử, nhiều người nói với tôi rằng: Thưa Thầy, con muốn tu lắm, nhưng bận quá. Sáng thì lo con đi học, trưa lo cơm nước, chiều lại cơm áo gạo tiền, tối còn bao chuyện chưa xong. Tôi nghe mà thương, vì thật ra ai trong chúng ta cũng giống nhau cả. Nhưng quý vị ạ, bận không phải là lý do để ta quên tâm mình. Một ngày bận rộn, nếu có thể dành ra chỉ 15 phút tĩnh lặng, quý vị sẽ thấy kỳ diệu như thắp được một ngọn đèn giữa đêm. Tu không phải là đi xa, mà là dừng lại đúng lúc. Cũng như cơn mưa rào, chỉ cần ta đứng yên dưới mái hiên, mưa vẫn rơi, nhưng mình không ướt. Khi tâm có chỗ nương, dù sóng đời cuộn lên, mình vẫn đứng vững. Vì vậy, hôm nay tôi muốn cùng quý vị xây dựng một thời khóa 15 phút nhỏ thôi, nhưng đủ sức chuyển hóa thân, khẩu, ý mỗi ngày. Trong Kinh Dược Sư, Đức Phật dạy rằng: Chỉ cần tâm hướng thiện, dù một niệm, công đức đã vô lượng. Cho nên, quan trọng không phải tu nhiều hay ít, mà là tu đều và chân thành. Tôi kể quý vị nghe một chuyện nhỏ. Ở chung cư quận 7, có bà Năm, 70 tuổi, trông cháu suốt ngày. Bà thương cháu, nhưng cháu nghịch lắm. Mỗi tối, khi con dâu đi làm về, cháu lại quấy, khóc, làm bà mất ngủ. Có khi mệt quá, bà lầm bầm: Trời ơi, cái nghiệp gì mà khổ dữ vậy nè. Một hôm, bà đến chùa, gặp sư cô trụ trì. Sư cô hỏi: Mỗi tối, bà dành mấy phút cho Phật? Bà cười mệt: Con mà còn thời gian hả cô? Cháu nội nó hành dữ lắm. Sư cô bảo: Thử 15 phút coi. Tu không phải là gánh thêm, mà là nghỉ ngơi cho tâm. Nghe vậy, tối đó bà Năm bắt đầu. Khi cháu đã ngủ, bà thắp nhang, ngồi xuống. Căn phòng chỉ còn tiếng quạt quay, ánh đèn vàng nhẹ. Bà nhắm mắt, thở thật sâu, rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật 21 lần. Sau đó, bà đọc một đoạn ngắn trong Kinh Sám Hối Lục Căn, lạy ba lạy. Rồi bà khấn: Con xin hồi hướng công đức nhỏ này cho gia đình được an. Đêm ấy, bà thấy lòng yên hơn. Sáng hôm sau, khi cháu quấy, bà không la nữa, chỉ nhẹ nhàng dỗ: Nam mô A Di Đà Phật, nín đi con. Kỳ lạ thay, đứa bé nín thật. Con dâu về thấy mẹ vui hơn, nói: Má ơi, má đổi rồi đó. Bà cười: Không phải má đổi, mà tâm má bớt loạn. Kính thưa quý vị, đó chính là phép màu của 15 phút tĩnh tâm. 15 phút ấy, ta không chỉ tụng kinh, mà còn rửa sạch những mệt mỏi trong ngày, giống như dòng sông đục được để yên, tự nhiên nước trong trở lại. Quý vị có thể thực tập theo 4 bước giản dị, nhưng đừng xem như công thức, hãy làm bằng tấm lòng. Trước hết, chuẩn bị không gian. Dọn một góc nhỏ trong nhà, đặt bức tượng Phật, bình hoa, chén nước. Khi nhìn thấy góc ấy, tâm tự khởi niệm lành. Đó là nơi để mình dừng lại sau một ngày dài. Sau đó, bắt đầu bằng hơi thở. Quý vị hãy ngồi yên, lưng thẳng, mắt khép nhẹ. Thở vào, biết mình đang hít vào. Thở ra, biết mình đang thở ra. Cảm nhận hơi thở đi qua mũi, xuống ngực, rồi tan vào bụng. Ba hơi thở đầu tiên là để thân và tâm gặp nhau, rồi đến tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật. Quý vị có thể tụng một đoạn ngắn trong kinh Dược Sư hay kinh A-di-đà, chỉ cần 2-3 phút. Khi đọc, đọc chậm, để lời kinh đi vào tim. Sau đó, lạy Phật chính lạy, mỗi lạy thở sâu một lần. Lạy không phải là hình thức, mà là cách buông bỏ ngã mạn. Mỗi lần trán chạm sàn là một lần hạ bớt cái tôi. Cuối cùng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật 21 lần. Mỗi câu niệm là một bước đưa tâm trở về. Cuối cùng là hồi hướng. Khi hồi hướng, hãy nói khẽ: nguyện đem công đức này hồi hướng cho gia đình con được an lành, cho tất cả chúng sinh được bớt khổ. Rồi thở nhẹ, mỉm cười và ngồi yên vài phút. Đó là giây phút an trú, tâm rỗng mà sáng, như mặt hồ không gợn sóng. Nếu tối nào quý vị cũng làm như vậy, chỉ cần 15 phút, sau một tuần, quý vị sẽ thấy tâm mình khác, bớt lo, bớt mệt, ít phiền não hơn. Và khi tâm an, không khí trong nhà cũng tự nhiên yên. Con cái cảm nhận được năng lượng ấy, dù ta không nói gì, cái an này không phải từ bên ngoài vào, mà từ trong chính hơi thở mình. Trong kinh A-di-đà, Đức Phật nói: tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Quốc độ ở đây chính là mái ấm của mỗi người. Khi tâm mẹ tịnh, nhà sáng. Khi tâm cha hiện, nhà ấm. Cho nên, 15 phút mỗi tối chính là lúc ta tịnh hóa tâm mình, để quốc độ nhỏ bé mang tên gia đình được bình yên. Một người mẹ, một người cha, nếu cùng thực tập thì tiếng chuông tụng kinh, tiếng niệm Phật trong nhà sẽ trở thành dòng suối mát rửa sạch những muộn phiền. Lúc đầu có thể ngượng, có thể bận, nhưng cứ làm, quý vị sẽ thấy Phật Pháp không xa, chỉ cách một hơi thở. Kính thưa quý vị, thời khóa 15 phút ấy không phải gánh nặng, mà là món quà cho tâm. Khi thân mỏi, ta nằm xuống nghỉ. Khi tâm mệt, ta cũng phải để nó nghỉ. Và 15 phút đó chính là chỗ nghỉ của tâm. Nếu quý vị duy trì được, mỗi ngày là một bước đi nhẹ hơn trên con đường an lạc. Quý vị thân mến, ta đã học cách tịnh hóa thân, khẩu, ý và đã có thời khóa tu cho mình. Nhưng có những mối nghiệp không chỉ thuộc riêng ta, mà còn là mối dây giữa ta và người thân, giữa mẹ và con, giữa cha và vợ, giữa đời này với đời trước. Đó là cái mà nhà Phật gọi là oan gia trái chủ. Trong phần 7, ta sẽ cùng tìm hiểu làm sao để hiểu và hóa giải mối oan ấy, để biến oán thành ơn và để từ sám hối, lòng ta thật sự được giải thoát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu giữa dòng âm thanh bạn cảm được chút tĩnh lặng mát lạnh, xin hãy dừng lại một thoáng, một lượt đăng ký, như đặt nhẹ một nhành sen trắng nơi cửa Phật, một lượt thích, như châm thêm dầu vào ngọn đèn từ bi đang soi giữa cõi đời, một lời bình A-di-đà Phật, như tiếng chuông vọng xa trong lòng người còn nhiều nỗi. Nam-mô Bồ-Tát Quán Thế Âm. Phần 7. Oan gia trái chủ, hiểu để thương và hóa giải. Kính thưa quý Phật tử, trong bao nhiêu mái nhà có những mối quan hệ khiến ta đầy dứt suốt đời. Có người mẹ thương con vô bờ, nhưng con cứ trái ý, càng thương càng khổ. Có người cha tận tụy, mà con lại ngỗ nghịch, bất hiếu. Có vợ chồng thương nhau nhưng suốt ngày cãi vã. Có những vết thương trong gia đình không biết bắt đầu từ đâu, không sao gỡ được. Ta thường thở dài, chắc là nghiệp. Nhưng nghiệp là gì? Là định mệnh phải chịu sao? Không, nghiệp là những nhân ta đã gieo, và duyên bây giờ là cơ hội để ta trả, để hóa giải. Trong đạo Phật có một khái niệm mà ai nghe cũng sợ: oan gia trái chủ. Nhiều người nghe xong liền tưởng tượng những vong hồn đến đòi nợ, những chuyện huyền hoặc rợn người. Thật ra oan gia trái chủ không đáng sợ như vậy. Nó chỉ là những mối nợ ân oán, tình, thù ta mang theo từ những đời trước, hoặc chính ngay trong đời này, người mình thương mà hay làm mình đau. Có khi là oan gia cũ trở lại, để hai bên học cách trả, cách hiểu, cách thương cho trọn. Nếu mình biết tu, biết sám hối, biết hồi hướng, thì oan sẽ thành ân. Quý vị thấy đó, trong một nhà có đứa con ngoan, có đứa con khó dạy, có người vợ hiền, có người chồng nóng nảy. Mỗi người là một mảnh nhân duyên, còn đến để đòi nợ, trả nợ hay báo ơn đều có lý do. Nếu ta hiểu được điều đó, ta sẽ bớt trách, bớt khổ. Bởi vì hiểu là bắt đầu thương. Tôi kể quý vị nghe chuyện của vợ chồng chú Dũng ở Vũng Tàu. Hai người làm nghề buôn bán nhỏ, có đứa con trai duy nhất, hiền lành nhưng dính vào cờ bạc, bán xe, bán nhà. Vẫn không dứt. Mỗi lần con thua bạc, vợ chồng lại cãi nhau. Bà vợ khóc suốt: con gì mà bất hiếu, sanh ra để báo đời cha mẹ. Chú Dũng tức giận, có khi đánh con, có khi muốn đuổi đi. Một ngày nọ, con bỏ nhà, nợ nần chồng chất. Bà vợ tuyệt vọng, tìm đến chùa, gặp thầy trụ trì, bà hỏi: thầy ơi, sao con khổ như vậy? Sao con lại sanh ra đứa con bất hiếu? Thầy hiền hậu hỏi lại: con có tin nhân quả không? Bà nói: dạ tin, nhưng sao nghiệp con nặng quá? Thầy mỉm cười: không có nghiệp nào không thể chuyển, chỉ có tâm không chịu đổi. Con thử xem con nợ gì người ta không? Có khi đứa con đến không phải để phá, mà để nhắc con về lòng từ. Từ hôm đó, bà không than nữa. Mỗi tối, bà phát nguyện 49 ngày sám hối. Cứ 9 giờ tối, bà thắp nhang, lạy Phật, niệm danh hiệu Đức Dược Sư, rồi hồi hướng cho con trai. Ban đầu, chú Dũng không tin, chỉ lặng ai am. Nhưng thấy vợ kiên trì, chú cũng làm theo. Ngày nào cũng vậy, hai vợ chồng quỳ xuống, đọc: Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quan Vương Phật. Rồi khấn: xin cho con chúng con sớm tỉnh ngộ. Đêm thứ 21, điện thoại reo. Con trai gọi, giọng run run: ba má ơi, con muốn về, con mệt rồi. Nghe xong, bà òa khóc. Không ai ngờ, chỉ nhờ 49 đêm sám hối, một đứa con lạc lối đã tự tìm đường về. Không phải phép lạ nào cả, mà là sức mạnh của lòng từ và tâm sám hối chân thành. Khi tâm cha mẹ đổi, năng lượng trong nhà đổi, oan nghiệp cũng mềm ra. Thưa quý vị, đó là cách hóa giải oan gia trong đời sống. Không cần phép thần, không cần lễ lớn, chỉ cần hiểu và sám hối đúng cách. Hiểu rằng người khiến mình khổ không phải kẻ thù, mà là người thầy dạy ta học chữ nhẫn và từ. Sám hối để trả những gì còn mắc, hồi hướng để hai bên cùng nhẹ. Nếu quý vị đang có người thân làm mình khổ, đừng vội oán. Hãy thử nhìn họ như một chiếc gương. Thấy họ nóng, soi lại mình xem còn sân không. Thấy họ nói nặng, hỏi lại mình có từng nói như vậy với ai chưa. Khi biết quay về, oán hóa thành ơn. Một người mẹ có thể bắt đầu bằng những việc rất nhỏ. Mỗi tối, khi niệm Phật, hãy nhớ gọi tên con trong lời nguyện. Hãy nói khẽ: Nam Mô Dược Sư Phật, xin cho con của con bớt mê lầm, và cho chính con biết thương con ấy đúng cách. Khi khấn, đừng khấn trong sợ hãi, mà khấn trong thương. Vì thương có trí tuệ là liều thuốc nhiệm màu nhất. Và quý vị đừng quên, trong khi hồi hướng cho người khác, ta cũng đang gỡ nút trong chính mình. Càng tha, lòng càng nhẹ. Càng thương, nghiệp càng tan. Càng sám hối, oan trái càng hóa lành. Khung. Khi quý vị nghe điều này, có thể nghĩ, con làm sao đủ sức gỡ những nghiệp lớn vậy? Thật ra, một giọt nước nhỏ, rơi đều, có thể mài được hòn đá cứng. Mỗi ngày chỉ cần 15 phút tĩnh tâm, một câu niệm Phật, một lời sám hối, lâu ngày sẽ gom thành sức mạnh lớn. Cũng như hai vợ chồng chú Dũng, 49 ngày đều đặn, đã chuyển một đứa con nghiện ngập thành người con biết trở về. Phật dạy, không có oán nào không thể hóa, nếu biết từ bi. Người biết sám hối là người biết thương bằng trí. Khi ta dừng việc đổ lỗi, bắt đầu nhìn bằng lòng hiểu, oan nghiệp liền tan. Khi ta dừng đánh trả, bắt đầu hồi hướng, oan gia trở thành bạn đạo. Có những đứa con đến để báo oán, nhưng nếu cha mẹ tu được thì con ấy lại trở thành phước điền. Nghiệp không phải xiềng xích, nghiệp là lời mời trở về. Và sám hối là chiếc chìa khóa mở cửa. Kính thưa quý vị, trong nhà nếu có người khiến ta đau lòng, hãy xem đó là cơ hội để hành từ bi. Hãy nhớ lời Phật, oán hận không diệt được oán hận, chỉ có từ bi mới diệt được oán hận. Một người tu tại gia, mỗi khi gặp chuyện trái ý, hãy lạy một lạy, niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, rồi phát nguyện: con xin hóa giải oan trái này bằng sự hiểu và thương. Cứ kiên trì, một ngày nào đó quý vị sẽ thấy điều kỳ diệu. Người từng làm ta tổn thương sẽ trở thành người dạy ta trưởng thành. Và như thế, những gì từng là nợ nần của đời này sẽ hóa thành phước cho đời sau. Đó chính là nghiệp được chuyển, oán được tan, nhà được an. Giờ đây, thưa quý vị, khi oan đã hóa, lòng đã mở, thì bước tiếp theo là học cách thương có trí tuệ. Vì thương mà không có trí thì dễ thành ràng buộc, dễ làm khổ nhau thêm. Trong phần 8, ta sẽ cùng nhau học nghệ thuật yêu thương có hiểu biết, để tình thương trong gia đình không chỉ là sợi dây cảm xúc, mà là con đường đưa nhau cùng an lạc. Phần 8. Thương có trí, nói sao để con mở lòng. Kính thưa quý Phật tử, đời sống gia đình tựa như một dòng sông. Khi nước chảy êm, hai bờ hoa cỏ đều tươi. Nhưng chỉ cần một cơn lũ, nước dâng cuồn cuộn, bờ nào cũng sạt. Tình thương trong nhà cũng vậy. Khi ta thương mà có trí tuệ, lòng người được nuôi dưỡng. Nhưng khi thương mù quáng, thương vì lo, vì chấp, thương mà thiếu hiểu, thì tình thương ấy có khi lại trở thành xiềng xích. Người bị thương cũng khổ, mà người thương cũng chẳng yên. Có bao giờ quý vị thương con mà càng thương càng thấy mệt chưa? Muốn nó tốt mà càng dạy nó lại càng xa. Muốn nó nghe mà càng nói nó lại càng chống. Rồi ta thở dài: trời ơi, sao con không hiểu lòng mẹ? Nhưng quý vị ơi, có khi con nó không hiểu vì ta chưa biết nói sao cho con mở lòng. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy rằng người biết nói lời chân thật, hòa nhã, đúng lúc, người ấy đem an vui cho mình và cho người. Một lời nói đúng thời có thể hóa giải oán hận, còn một lời thiếu trí có thể gây đổ vỡ cả đời. Bởi vậy, thương thôi chưa đủ, phải biết thương có trí. Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện thật cảm động về tình mẹ con. Ở Bình Thuận, có cô Thu, 50 tuổi, làm nhân viên kế toán trong trường học. Cô có một đứa con trai tên Minh, học lớp 12. Cô Thu là người kỹ tính, thương con nhưng hay lo. Ngày nào cũng nhắc: con học chưa? Con làm bài chưa? Con đừng đi chơi nhiều. Cô nghĩ mình nói vậy là thương, nhưng thằng bé càng ngày càng xa. Nhiều lần cô nghe con đóng cửa phòng thật mạnh, rồi ai em bật. Một hôm cô vô tình nghe con nói với bạn qua điện thoại: mẹ tao lúc nào cũng la, tao sợ về nhà lắm. Nghe câu ấy, tim cô như có ai bóp chặt. Cô ngồi xuống giường, nước mắt rơi. Đêm đó cô không ngủ được. Sáng hôm sau cô đến chùa, sư thầy hỏi: cô có thương con không? Dạ, con thương nó hơn chính mình. Thế cô có hiểu nó không? Con: chắc là chưa. Thầy chỉ nói một câu: hiểu là tên gọi khác của thương. Rồi dạy cô thực tập ái ngữ và lắng nghe 3 phút. Tối ấy khi con về, cô Thu không nói gì, cô chỉ ngồi chờ. Con định bước thẳng lên phòng, cô mỉm cười: con, hôm nay mẹ muốn nghe con kể chuyện học một chút được không? Con ngạc nhiên, rồi miễn cưỡng ngồi xuống. Cô không khuyên, không rầy, chỉ hỏi, con thấy mệt không? Con có gì muốn mẹ giúp không? Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô thấy ánh mắt con mềm lại, câu chuyện kéo dài hơn cô nghĩ. Từ hôm đó, cô thu tập nói ít hơn, lắng nghe nhiều hơn. Mỗi khi con đi học về, cô chỉ nói, cảm ơn con đã về an toàn. Chỉ bấy nhiêu mà căn nhà ấm lạ thường. Cuối năm, Minh Đạt học sinh giỏi, còn ôm mẹ nói, con biết mẹ thương con, chỉ là trước đây mẹ chưa nói đúng cách. Cô thu cười, ôm con, lòng nhẹ như vừa bỏ xuống một tảng đá lớn. Kính thưa quý vị, thương có trí không phải là nói cho nhiều, mà là nói cho đúng. Người mẹ có trí biết khi nào nên ai am, khi nào nên nói và nói sao để con hiểu. Có lúc chỉ cần một câu, mẹ tin con. Có khi chỉ cần ai am lặng, đưa cho con ly nước, nụ cười, nghe tưởng nhỏ, mà đó là pháp tu của ái ngữ. Có những đứa con không cần khuyên, chỉ cần được lắng nghe. Người cha, người mẹ muốn con mở lòng, phải chịu khó mở lòng trước. Không thể vừa muốn con lắng nghe, vừa nói ác nó. Khi ta lắng nghe, ta không chỉ nghe lời, mà nghe cả nỗi sợ, nỗi lo trong con. Khi nghe được điều đó, tự nhiên lời nói của ta sẽ đổi khác. Thay vì trách, con làm mẹ khổ, ta sẽ nói, mẹ thấy con đang buồn, mẹ thương con lắm. Một câu thôi mà con đã mềm. Thực tập này đơn giản nhưng đòi hỏi chánh niệm. Trước khi nói, quý vị hãy dừng lại ba hơi thở. Hít vào, biết mình sắp nói. Thở ra, quán chiếu. Lời này có làm người nghe an không? Nếu không, thì đừng nói. Nếu có, hãy nói với giọng nhỏ, từ tốn. Quý vị cứ thử mà xem. Khi hơi thở vào ra trong chánh niệm, lời nói tự nhiên ấm và chính năng lượng ấy làm con cái mở lòng. Một phương pháp nhỏ mà tôi hay dạy cho Phật tử là thực tập 3-2-1. Nghĩa là lắng nghe 3 phút, phản hồi 2 cảm xúc, đưa ra một đề nghị. Khi con nói, ta lắng nghe trọn vẹn 3 phút, không chen ngang. Sau đó, nói 2 điều mình cảm nhận. Ví dụ, mẹ nghe con lo về bài kiểm tra, hoặc mẹ thấy con vui vì được điểm tốt, rồi mới đưa ra một đề nghị nhẹ nhàng. Vậy con thử ôn thêm với mẹ nhé. Nói vậy, con nghe được rằng ta hiểu nó, chứ không áp đặt. Trong kinh Từ Bi, Phật dạy, như mẹ thương con duy nhất của mình, người tu cũng phải khởi tâm thương tất cả chúng sinh. Người mẹ muốn thương con thật đúng, hãy học cách thương như Phật thương chúng sinh. Bằng từ bi có trí tuệ, không phải bằng cảm xúc nhất thời. Có người hỏi tôi, thưa thầy, sao con càng thương, con càng khổ? Tôi mỉm cười, vì con thương mà muốn nắm, còn thương đúng là buông. Thương không có nghĩa là mặc kệ, mà là đặt niềm tin và hiểu biết trong đó. Khi mẹ tin con học được niềm tin vào chính mình. Khi mẹ để con tự đi, con học được cách bước. Nếu quý vị thực tập thương có trí, quý vị sẽ thấy mình không còn mệt vì thương nữa. Mỗi lần con sai, thay vì quát, ta chỉ dừng lại, hít sâu, mỉm cười. Con à, mẹ cũng từng sai như vậy. Con nghe câu đó, lòng nó tan ra liền, bởi vì nó thấy mẹ không chỉ dạy, mà đang đồng hành. Người tu tại gia, tu ngay trong lòng thương của mình. Khi lời nói đi cùng hiểu biết, nó trở thành thuốc chữa lành. Khi lời nói đi cùng sân hận, nó thành dao làm đứt ruột người nghe. Vậy ta chọn làm thuốc hay làm dao? Chọn làm mẹ hiền hay làm bảo tố? Chỉ cần đổi một chữ, cả nhà đổi khí. Kính thưa quý vị, tình thương có trí tuệ chính là ánh sáng soi đường cho mỗi gia đình. Khi biết nói lời lành, biết lắng nghe sâu, biết đặt hiểu trên cả trách, thì nhà sẽ yên, con sẽ thuận. Một đứa con ngoan không chỉ nhờ được dạy tốt, mà nhờ có người mẹ biết nói đúng lúc. Một người cha hiền không chỉ vì không nóng, mà vì biết I am khi nên I am. Quý vị hãy thử, ngày tối nay, trước khi đi ngủ, nói với người thân một câu ấm, mẹ biết ơn con, hay con biết ơn mẹ, hoặc chỉ cần cảm ơn hôm nay, chúng ta vẫn bên nhau. Những lời nhỏ bé ấy như giọt sương sớm rơi xuống tâm, làm tươi lại cả cánh đồng khô hạn của bao hiểu lầm. Giờ đây, chúng ta đã hiểu rằng nói năng có trí tuệ chính là hành trì. Nhưng thân hành cũng quan trọng không kém, vì có khi miệng hiền mà thân lại thô. Chỉ một cái đóng cửa mạnh, một bước đi vội cũng đủ làm người khác tổn thương. Trong phần chính, chúng ta sẽ cùng nói về thân nghiệp, cách đi, cách đứng, cách về nhà sao cho nhà nhẹ. Bởi vì thân cũng biết nói, và thân hiền thì nhà an. Phần chính, thân nghiệp, bước nhẹ, nhà nhẹ. Kính thưa quý Phật tử, trong những phần trước, ta đã nói về lời nói, cách để miệng hiền, lời lành. Nhưng còn một điều nữa, ta thường quên mà lại tạo nghiệp sâu lắm, đó là thân nghiệp. Thân chính là cánh cửa đầu tiên khiến người khác cảm nhận được tâm ta. Có khi ta chẳng nói lời nào, nhưng chỉ một cái đóng cửa mạnh, một cái bước chân dặn xuống đất, một cái nhíu mày cũng đủ làm cả nhà rung lên. Có người than, con đâu chửi mắng ai, sao nhà vẫn nặng. Nhưng quý vị ơi, thân cũng biết nói. Và thân nói bằng hành vi, dáng đi, ánh mắt, cử chỉ. Nếu thân ta vội, tâm người khác cũng bị kéo vội theo. Nếu thân ta thô, con cái sẽ học cách thô. Mà nếu thân ta nhẹ, người quanh ta cũng sẽ nhẹ. Trong đạo Phật, thân nghiệp là một trong ba nghiệp căn bản. Đức Phật dạy, thân thanh tịnh thì cảnh giới thanh tịnh. Một người biết điều phục thân, bước đi chậm, tay đưa nhẹ, lưng thẳng, mặt hiền, thì dù ở đâu cũng đem theo một vùng bình an. Có một người đàn ông tên Hải, làm kỹ sư, sống ở Biên Hòa. Anh thương vợ, thương con, nhưng trong nhà ai cũng sợ tiếng anh. Không phải vì anh đánh, mà vì cái khí của anh. Cứ mỗi chiều đi làm về, anh mở cửa thật mạnh, vứt cặp xuống ghế, giọng oang oang. Sao nhà chưa dọn? Sao cơm nguội vậy? Chưa nói hết câu, cả nhà đã ai em phăng phắc. Vợ cúi đầu, con chạy trốn, anh không hiểu vì sao. Anh chỉ nghĩ, mình cực cả ngày, sao không ai hiểu. Một hôm, con gái nhỏ học lớp 2, vẽ một bức tranh. Trên giấy, nó vẽ mẹ và em đang đứng trong bếp, còn bên ngoài có hình một người đàn ông to, mặt đỏ, tay nắm chặt. Trên góc bức tranh, nó viết, ba về, nhà ai em. Anh Hải cầm bức tranh, lòng quặn lại. Hôm sau, anh đem chuyện kể với một vị sư quen. Thầy chỉ mỉm cười, hỏi, trước khi con mở cửa bước vào nhà, con có biết hơi thở của mình không? Anh lắc đầu. Thầy nói, thử làm thế này. Trước cửa nhà, đứng yên 3 hơi thở, hít sâu, thở chậm, rồi hãy mở cửa. Khi bước vào, hãy nhớ, mỗi bước là một lời nói, mỗi cử chỉ là một bài học. Tối ấy, anh làm thử. Trước khi về, anh dừng lại, thở 3 hơi, rồi mới mở cửa. Bước vào, anh để túi xuống nhẹ, nhìn quanh, nói nhỏ, ba về rồi. Chỉ một câu thôi, mà vợ anh ngẩng đầu lên cười, con chạy ra ôm. Anh thấy lạ lắm, hóa ra, chỉ cần thân mình đổi, nhà đổi theo. Từ hôm đó, anh tập 3 bước an, bước chậm, thở sâu, cười nhẹ. Một tháng sau, nhà anh không còn sợ tiếng cửa nữa, mà mong nghe nó mở. Kính thưa quý vị, đó chính là sức mạnh của thân nghiệp hiền. Thân là tiếng nói không lời. Khi thân an, tâm người khác tự yên. Khi ta đi nhẹ, con sẽ học được cách đi nhẹ. Khi ta nói chậm, con sẽ nói chậm theo. Khi ta lạy Phật đều, con sẽ tự biết lễ kính. Trong kinh, Đức Phật có nói, người có thân hành đoan nghiêm là người đang giáo hóa bằng ai am lặng. Câu này thật sâu sắc. Bởi vì tu đâu phải chỉ ở chùa. Tu là mỗi bước chân trong đời thường. Mẹ rửa bát bằng chánh niệm cũng là đang tu. Cha lái xe về nhà trong hơi thở bình an cũng là đang tu. Quý vị có thể bắt đầu bằng bài thực tập nhỏ. Mỗi khi sắp về đến nhà, hãy dừng lại vài giây trước cổng, hít vào, biết mình đang sắp về với người thương. Thở ra, buông bỏ hết mệt mỏi ngoài đường, rồi bước vào như người đi vào chánh điện. Cửa nhà chính là cửa thiền. Khi quý vị mở cửa bằng tâm bình, căn nhà sẽ đón bằng niềm an. Trong nhà, khi dọn dẹp, hãy làm với ý niệm cúng dường. Khi nấu cơm, hãy nghĩ, mỗi hạt cơm này là phước của nhiều người. Khi rửa chén, hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để từng chén sạch cũng là tâm sạch. Mỗi hành động đều có thể là pháp tu, nếu thân có mặt trọn vẹn trong đó. Có lần, một Phật tử hỏi tôi, Thầy ơi, con hay nóng, nhưng con không muốn la nữa. Làm sao để thân không phát giận ra ngoài? Tôi bảo, khi con thấy lửa trong người bốc lên, hãy để thân mình dừng lại trước. Đừng nói, đừng cử động, chỉ thở thôi. Con tưởng lửa trong lòng đốt ai? Thật ra, đốt chính mình. Nếu con biết đứng yên, chỉ ba hơi thở, ngọn lửa ấy sẽ tắt. Thân biết dừng, nghiệp biết tan. Mỗi khi ta nhấc tay, nhấc chân trong chánh niệm, ta đang gieo hạt bình an. Ngược lại, mỗi khi thân vội, lời nặng là ta đang gieo hạt khổ. Vì vậy, muốn nhà an, trước hết hãy bước nhẹ. Kính thưa quý vị, thân nghiệp hiền không phải chỉ để người khác dễ chịu, mà là để chính mình được thảnh thơi. Khi ta sống chậm lại, tâm sẽ thấy được điều kỳ diệu. Gió thổi qua hiên, nắng đậu trên lá, tiếng con cười như pháp âm. Một người có thân nghiệp thanh tịnh, dù không giảng pháp, vẫn là bài giảng sống động nhất. Từ nay, khi quý vị bước chân ra khỏi nhà, hãy nhớ, mỗi bước ta đi là bước Phật đi cùng. Khi cầm bát cơm, hãy nghĩ, tay này đang dâng cơm cho thân, cũng là dâng lòng biết ơn cho cuộc đời. Khi nằm nghỉ, hãy nhớ, thân này vô thường, xin cho nó được nghỉ trong bình an. Nếu quý vị thực tập như thế, chẳng bao lâu, thân sẽ tự biết dừng, lời sẽ tự biết hiện, và nhà sẽ tự nhiên sáng. Quý vị à, ta đã học được cách khiến thân hiện, miệng hiện, tâm hiện. Nhưng trong đời, dù tu tốt mấy, nghiệp cũ đôi khi vẫn khởi bệnh tật, khó khăn, mất mát. Khi nghiệp cũ trổ, nếu không hiểu, ta lại hoang mang. Vậy làm sao để giữ tâm vững, không ngã lòng, mà còn biến khổ thành cơ hội tu? Trong phần 10, ta sẽ cùng nhau nói về nghiệp cũ và sức mạnh của nhẫn tinh, hành, để biết cách đứng vững giữa gió đời mà vẫn giữ lòng sáng. Phần 10. Khi nghiệp cũ khởi, nhẫn vững, tinh sâu, điều hòa nhịp nhà. Kính thưa quý Phật tử, có những lúc ta đang tu tốt, đang thấy tâm an, bỗng nhiên chuyện không hay ập đến, người thân bệnh, con cái hư, việc làm trắc trở, lòng mình chao đảo. Lúc ấy ta thở dài, sao con tu rồi mà nghiệp vẫn tới. Có người vì thế mà nản, nghĩ tu chẳng ích gì. Nhưng quý vị ơi, nếu ta hiểu được bản chất của nghiệp thì ta sẽ không buồn, không trách, mà còn thấy đó là cơ hội để mình trưởng thành hơn. Nghiệp không phải là hình phạt, nghiệp chỉ là hạt giống của những gì ta đã gieo. Này đến mùa nó nảy mầm. Một người trồng xoài, khi trái chín phải hái. Một người gieo nhân, khi quả tới phải gặt. Cái khác nhau giữa người biết tu và người không biết tu là ở cách họ gặt. Người không tu thì oán trời trách người, còn người biết tu thì mỉm cười. À, quả đến rồi. Và trong nụ cười ấy, nghiệp nhẹ đi một nửa. Phật từng dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ, không ai thoát khỏi nghiệp, dù bay lên trời hay trốn xuống biển. Chỉ có người biết chuyển nghiệp thì được an vui. Chuyển nghiệp không có nghĩa là trốn, mà là nhẫn, tinh và hành. Nhẫn để không tạo thêm nghiệp mới, tinh để giữ lòng vững giữa sóng, hành để chuyển hóa những gì đang đến. Tôi kể quý vị nghe một câu chuyện thật. Ở Cần Thơ có bác Trí, hơn 60 tuổi, tu tại gia nhiều năm. Bác là người hiền, tụng kinh mỗi tối, làm việc thiện thường xuyên. Vậy mà một ngày kia, bác phát hiện bị bệnh nan y. Tin đó như tiếng sét, cả nhà khóc. Có người nói, ông tu mà cũng bệnh, vậy tu để làm gì? Nhưng bác chỉ cười, nói, tu là để đối diện với bệnh mà không khổ. Những ngày đầu, bác vẫn còn lo, nhưng rồi nhớ lời Phật, thân này vốn vô thường, có sinh thì có diệt. Bác bắt đầu lập thời khóa 49 ngày niệm Phật cầu an. Mỗi tối, cả nhà cùng ngồi tụng kinh dược sư, niệm danh hiệu Phật, hồi hướng cho tất cả người bệnh. Bác không cầu khỏi bệnh, chỉ cầu an trong tâm. Càng tu, lòng bác càng bình. Đêm nọ, người con trai lớn kể: từ khi ba bệnh, nhà mình lại vui hơn. Vì sao vậy? Vì cả nhà ngồi lại với nhau. Mỗi tối, con dâu chuẩn bị bàn thờ, cháu nhỏ thắp nhang. Ai cũng đọc kinh thật chậm. Bác Trí nói, ngày trước nhà mình có tiếng tivi, giờ có tiếng Phật. Dù bệnh chưa khỏi, nhưng ai cũng thấy nhẹ. Cái bệnh không còn là khổ, mà trở thành nhân duyên để nhà biết thương nhau hơn. Một hôm, bác nói với tôi, thầy ơi, con hiểu rồi, cái thân này như chiếc áo cũ, sờn thì thay. Nhưng khi mặc nó, con vẫn có thể sống tử tế. Bệnh đến là để con biết quý từng hơi thở. Bác cười hiền, ánh mắt sáng, không còn chút sợ hãi. Và rồi, 3 tháng sau, bác ra đi nhẹ như hơi thở, trên môi vẫn còn nụ cười. Kính thưa quý vị, câu chuyện của bác Trí dạy ta một điều: nghiệp không đáng sợ, chỉ sợ ta không hiểu nó. Khi nghiệp cũ trổ, đó không phải là tai họa, mà là lời nhắc. Hãy sống tỉnh hơn. Có người bệnh là để học khiêm tốn, có người mất là để học buông, có người khổ là để học hiểu. Và khi đã hiểu, ta không còn thấy đó là nghiệp, mà thấy đó là duyên tu. Khi trong nhà có người bệnh, có chuyện buồn, quý vị đừng hốt hoảng. Hãy ngồi lại cùng nhau, thở chậm, tụng kinh, niệm Phật, nghe chuông. Khi một người giữ được tâm bình, cả nhà sẽ bình theo. Cũng như khi trong bão có một cây đứng vững, gió quanh nó sẽ yếu đi. Người biết tu là cây đứng vững ấy. Nếu hôm nay quý vị gặp khổ, xin đừng nghĩ Phật quên mình. Phật chưa từng bỏ ai, chỉ là Ngài đang để cho ta cơ hội chứng minh lòng tin. Hãy nhớ, tin sâu nhân quả là nền móng của mọi tu hành. Cái gì đến là vì nhân xưa. Nhưng chính cách ta sống hôm nay sẽ là nhân mới cho ngày mai. Nếu ta tiếp tục gieo thiện, dù khổ bây giờ, mai này phước vẫn nở. Mỗi khi gặp chuyện nặng lòng, quý vị hãy tập 3 bước bình tâm. Bước thứ nhất, thở thật sâu, gọi tên cảm xúc, con đang buồn, con đang sợ. Bước thứ hai, ngồi yên, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 21 lần, không cầu gì hết, chỉ để tâm lắng. Bước thứ ba, viết ra một điều thiện sẽ làm ngày mai, có thể là giúp ai đó, hoặc chỉ cần cười với người thân. Khi làm vậy, ta đang chuyển nghiệp trong hành động. Trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy, nếu người nào nghe danh ta mà giữ lòng tin, niệm Phật và hành thiện, người ấy sẽ được giảm khổ, tăng phước. Tin là ngọn đèn, hành là dầu, nhẫn là tim đèn. Khi 3 thứ ấy hợp lại, ánh sáng sẽ không tắt. Kính thưa quý vị, trong nhà, khi một người giữ được tâm nhẫn, cả nhà như có cái neo. Khi một người tin nhân quả, lời nói trong nhà sẽ hiền lại. Khi một người chịu hành, nghiệp cũ dần tan. Quý vị đừng sợ nghiệp, mà hãy biết ơn nó, vì chính nhờ nghiệp ta mới có cơ hội thực tập. Nếu không có khổ, ta sẽ không biết mình đã trưởng thành thế nào. Như người luyện vàng, phải qua lửa mới sáng. Cũng vậy, người tu cũng cần những nghịch cảnh để tâm được chính. Mỗi thử thách là một bài học, mỗi đau thương là một pháp tu. Khi ta nhìn được như vậy, không còn ai oán, chỉ còn cảm ơn. Giờ đây, ta đã biết cách đối diện nghiệp cũ mà không sợ, giữ tâm nhẫn, lòng tin và hành thiện để chuyển hóa. Nhưng có một điều quan trọng hơn nữa, làm sao để cả gia đình cùng hành trì để ngôi nhà trở thành đạo tràng, nơi mọi người cùng thở, cùng an. Trong phần 11, ta sẽ cùng tìm hiểu thực tập gia đình 10 phút chung nhịp, nhà lên đèn, lòng cùng sáng. Xin quý vị cùng lắng nghe. Phần 11, thực tập gia đình 10 phút chung nhịp, nhà lên đèn. Kính thưa quý Phật tử, người xưa nói, gia đình là tiểu quốc độ. Quốc độ ấy có an hay không, có sáng hay không, phần lớn tùy ở tâm người trong nhà. Nếu mỗi người chạy một hướng, lòng ai cũng đầy lo, thì nhà dù to vẫn thấy trống. Nhưng nếu mỗi tối chỉ cần ngồi lại với nhau 10 phút thôi, cả nhà cùng thở, cùng nghe, cùng cảm ơn nhau, thì dù ở căn phòng nhỏ vẫn ấm như mùa xuân. Nhiều người nghĩ rằng muốn tu là phải đi chùa, phải có thời khóa riêng. Nhưng thưa quý vị, có một cách tu rất giản dị mà nhiệm mầu, đó là cùng tu trong mái ấm của mình 10 phút mỗi ngày, cả nhà cùng dừng lại, cùng nhìn nhau, cùng niệm Phật. Ấy chính là 10 phút làm cho nhà lên đèn. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy: khi tâm nhiều người cùng hòa trong thiện, cảnh giới sẽ sáng. Cho nên, nếu trong một nhà chỉ cần một người khởi thiện thì khí nhà đã đổi, còn nếu cả nhà cùng thiện thì đó là tịnh độ. Cái tịnh độ ấy không ở xa, mà ở ngay trên chiếu cơm, bên bàn trà, trong tiếng chuông nhỏ buổi tối. Có một gia đình ở Cà Mau, chú Phong làm thợ điện, vợ bán cơm tắm, hai đứa con đang tuổi đi học. Mấy năm gần đây, vợ chồng thường cãi nhau. Cô vợ nói chồng vô tâm, chồng nói vợ hay càm ràm, bữa cơm nào cũng lặng lẽ. Một ngày, chú Phong được người bạn rủ đến nghe pháp, rồi đem về một ý tưởng: hay mình thử cùng nhau ngồi lại 10 phút mỗi tối xem sao. Ban đầu ai cũng cười, ngồi với nhau suốt ngày rồi, còn ngồi gì nữa. Nhưng chú nói: khác chứ, ngồi ở đây là ngồi trong chánh niệm. Tối hôm sau, khi cơm nước xong, chú thắp một nén hương, mời cả nhà cùng ngồi, căn nhà nhỏ. Chỉ có 4 người, nhưng không khí lạ lắm, vừa ngại, vừa ấm. Chú bấm giờ: mình thử 10 phút thôi nhé. Mọi người nhắm mắt. Chú dẫn: hít vào, biết mình đang ở cùng nhau. Thở ra, mỉm cười với người mình thương. 1 phút, 2 phút, rồi cô vợ cười khúc khích. Con mèo cũng đang thở. Cả nhà cười, tiếng cười nhẹ như chuông. Sau đó, chú mời từng người nói một câu cảm ơn. Cô vợ nói: cảm ơn anh vì vẫn về ăn cơm mỗi ngày. Thằng con trai nói: con cảm ơn mẹ cho con ăn cơm ngon. Con gái út nói: con cảm ơn cả nhà vì không la con hôm nay. Ai cũng bật cười. 10 phút trôi qua nhanh. Khi mở mắt ra, không ai nghĩ rằng chỉ 10 phút lại có thể làm cho căn nhà sáng đến vậy. Từ hôm đó, họ giữ thói quen này mỗi tối. Cả nhà gọi đó là thời khóa lên đèn. Không cần chuông mỏ, chỉ cần một nén hương và lòng thành. Sau 1 tháng, bữa cơm của họ có thêm tiếng chuyện trò. Cô vợ nói: từ ngày cả nhà cùng tu, nhà mình như có ánh sáng. Kính thưa quý vị, câu chuyện ấy thật ra không chỉ dành cho một nhà, mà nó dành cho tất cả chúng ta. Bởi vì gia đình nào cũng cần một khoảng lặng để hàn gắn. Giữa thời buổi ai cũng bận, con bận học, cha mẹ bận làm, hiếm khi cả nhà cùng ngồi. Vậy nên 10 phút tuy ngắn lại quý vô cùng. Thực tập 10 phút chung nhịp không cần nghi thức phức tạp, chỉ cần cả nhà đồng ý chọn một giờ cố định. Ví dụ sau bữa cơm tối, tắt tivi, tắt điện thoại, ngồi quanh bàn hoặc trên chiếu. Người lớn không giảng, trẻ nhỏ không nghịch. Ai cũng chỉ ngồi yên cùng hơi thở. Có thể bắt đầu bằng một tiếng chuông nhỏ. Khi nghe chuông, hãy thở 3 hơi sâu. Người cha có thể đọc một câu kinh ngắn. Người mẹ nói lời cảm ơn trong ngày. Con cái nói một điều xin lỗi hay một điều vui. Mỗi người đều được nói, không ai bị cắt ngang. Khi nghe, cả nhà chỉ lắng nghe. Đó là thực tập lắng nghe sâu và nói lời chân thật. Khi 10 phút kết thúc, cả nhà chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, rồi cùng hồi hướng: nguyện đem công đức nhỏ này hướng về tất cả chúng sinh. Nguyện nhà ta được an lành. Sau đó, mọi người mỉm cười, đứng dậy. Vậy là xong. Không cần hình thức, không cần dài, chỉ cần đều đặn mỗi ngày. Quý vị sẽ thấy điều lạ xảy ra. Những điều nhỏ nhặt không còn là cái cớ để cãi nhau, vì ai cũng đã nói được lòng mình. Con sẽ bớt la hét, vợ chồng bớt giận hờn, năng lượng trong nhà dần trở nên nhẹ, ấm. Mỗi tối, ngọn đèn nhỏ ấy lại được thắp lên, nối tiếp những ngọn đèn của niềm tin. Trong kinh Tăng Chi, Phật dạy: người sống biết tri ân, người ấy sống trong phước. Khi gia đình cùng tri ân nhau, phước trổ ra liền. Có người hỏi tôi, thưa thầy, con bận lắm, con chỉ có thể tu ở nhà, có được không? Tôi nói, tu ở nhà là quý nhất, vì ở nhà mới biết mình tu thật hay chưa. Ở chùa ai cũng hiền, nhưng ở nhà mới biết ta có nhẫn, có hiểu, có thương hay không. 10 phút cùng ngồi chính là tu giữa đời. Tôi đã gặp nhiều gia đình áp dụng thực tập này. Có nhà, sau 3 tuần, vợ chồng hết lạnh. Có nhà, đứa con nghiện điện thoại, giờ mỗi tối lại là người nhắc cha mẹ tới giờ lên đèn. Một người mẹ nói, lúc đầu con nghĩ chỉ là thử, mà giờ con thấy tâm mình bình, con cũng bớt la con gái. Nó nghe con hơn, mà nhà yên hơn. Thưa quý vị, không cần tìm đâu xa, đạo chính là đây. Trong từng bữa cơm, trong 10 phút ấy, khi nhà có người biết dừng lại, nhà ấy đang tu. Khi nhà có người biết nói lời cảm ơn, nhà ấy có Phật ngự. Kính thưa quý vị, nếu mỗi gia đình đều có một thời khóa 10 phút như thế, xã hội này sẽ bớt đi biết bao nhiêu tiếng thở dài. Vì mỗi đêm, hàng ngàn ngọn đèn nhỏ được thắp lên, thắp bằng hơi thở, bằng hiểu, bằng thương. Và khi nhà ta sáng, hàng xóm sẽ thấy, rồi họ cũng học. Một ngọn đèn có thể thắp thêm 100 ngọn đèn, không bao giờ tắt. Hôm nay, quý vị hãy về thử với gia đình mình. Đừng ép ai, hãy chỉ mỉm cười và nói, tối nay, mình thử ngồi yên 10 phút cùng nhau nhé. Biết đâu, chỉ từ 10 phút đó, quý vị sẽ tìm lại được điều mình tưởng đã mất. Đó là cảm giác gần gũi giữa những người thương. Khi nhà đã cùng nhau hành trì, năng lượng hiền hòa sẽ tăng, phước sẽ sinh. Nhưng làm sao để phước ấy được nhân rộng hơn, để ta không chỉ giữ cho mình mà còn đem an lạc ra ngoài, giúp người, giúp đời. Trong phần 12, ta sẽ cùng học cách làm phước đúng cách, nhỏ mà đủ lực, để gieo thêm ánh sáng từ căn nhà mình ra khắp nơi. Phần 12. Làm phước đúng cách, nhỏ mà đủ lực. Kính thưa quý Phật tử, từ đầu buổi đến giờ, ta đã nói rất nhiều về sám hối, về tu thân, tu miệng, tu tâm, về cách giữ cho nhà mình an, lòng mình nhẹ. Nhưng có một việc mà người tu tại gia không thể bỏ qua, đó là làm phước. Nói đến phước, nhiều người nghĩ phải làm việc lớn, cúng dường nhiều, xây chùa to, mới gọi là có phước. Không đâu quý vị ạ, à, phước không nằm ở chỗ to hay nhỏ, mà nằm ở tâm mình khi làm. Một việc thiện nhỏ, nhưng làm bằng tấm lòng trong sáng, cũng có thể hóa nghiệp nặng thành nhẹ, mở ra vận lành cho cả nhà. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, giọt nước rơi dần cũng làm đầy bình, người hiền làm thiện mãi, phước lớn như biển. Mỗi ngày, một việc lành nhỏ, làm đều, làm chân thật, đó chính là con đường vun phước bền nhất. Làm phước đúng cách không phải để cầu quả báo, mà để tâm được mềm, để lòng mình biết nghĩ cho người khác, và để ngôi nhà mình tràn năng lượng thiện lành. Tôi nhớ một câu chuyện ở miền Trung. Có cô Ngọc, buôn bán nhỏ, tính tình thẳng thắn, hay cầu nhậu. Mỗi sáng ra chợ, cô hay nói, người ta bán được, sao tôi ế hoài. Mỗi khi có người không mua hàng, cô than, chắc ông trời ghét tôi rồi. Hôm nọ, cô đi chùa dự khóa tu, nghe thầy giảng, người làm phước không đợi có nhiều, mà đợi đủ lòng. Câu ấy khiến cô suy nghĩ mãi. Tối về, cô quyết định thử làm một việc nhỏ. Hôm sau, thay vì cầu nhau, cô mua thêm 5 ổ bánh mì, đem ra đầu ngõ, tặng cho mấy người nhặt ve chai. Mới đầu cô ngại, nhưng thấy họ mừng, cô cũng vui. Vài hôm sau, cô gom sách cũ của con, đem đến thư viện xã. Mỗi lần làm, lòng cô thấy nhẹ. 1 tháng, 2 tháng, cô nhận ra mình không còn than ế nữa. Vì chợ có đông, có vắng, cô vẫn thấy ngày nào cũng đủ. Có một hôm, trời mưa tầm tã, cô vẫn mang theo vài gói xôi, đem cho người giữ xe gần chợ. Người ấy nói, chị Ngọc à, gặp chị là gặp nắng. Cô cười, còn đâu có nắng, con chỉ bớt mây trong lòng. Từ đó, ai cũng gọi cô là bà Ngọc vui. Nhà cô cũng bớt cãi vã, còn cô nói, má dễ thương hơn hồi trước. Thật ra, phước không đến từ đâu xa, Phước đến từ khi ta bớt than và bắt đầu cho. Kính thưa quý vị, người làm phước đúng cách là người làm bằng tâm vui, không tính toán. Có khi chỉ là dọn cái rác trước nhà cũng là phước. Có khi chỉ là rót ly nước cho người khác cũng là phước. Có khi chỉ là cười với người đang buồn cũng là phước. Làm phước không đòi tiền, chỉ đòi tấm lòng. Nhưng lòng phải trong, phải thiện. Nhiều người hỏi tôi, thầy ơi, con làm phước rồi sao không thấy quả? Tôi nói, vì con làm phước mà còn cầu, phước chỉ nở khi không bị ràng buộc. Cũng như trồng cây, nếu cứ bới gốc xem rễ mọc chưa, cây sẽ chết. Làm phước, cứ gieo đi, quên đi. Một ngày nào đó phước sẽ tự trổ hoa. Quý vị thử để ý, nhà nào có người hay làm phước, nhà đó sáng. Người ấy dù không giàu, vẫn thấy nhẹ. Người ấy ít bệnh, ít lo, ít sợ. Bởi vì khi làm phước, tâm đã mở. Mà tâm mở thì nghiệp không trói được. Muốn tập làm phước đúng cách, quý vị có thể bắt đầu rất đơn giản. Sáng ra, quét trước cửa, dọn chỗ ngồi cho người khác, chào một người bằng nụ cười. Mỗi tuần, đem ít đồ cũ tặng lại cho người cần. Mỗi tháng, trích một phần nhỏ thu nhập, dù chỉ một ổ bánh, một chai nước, để giúp ai đó, làm mà đừng khoe, giúp mà đừng nhớ. Đó là phước thật. Và khi làm phước, đừng quên hồi hướng. Hồi hướng là đưa phước ấy ra khỏi cái tôi. Quý vị chỉ cần chắp tay, niệm Phật, nói khẽ: nguyện đem công đức nhỏ này hồi hướng cho gia đình con, cho những người đang khổ, cho tất cả chúng sinh. Khi nói câu ấy, tâm tự nhiên rộng ra, lòng nhẹ xuống. Chính cái nhẹ ấy là phước. Có lần tôi đến thăm một ngôi làng vùng cao. Ở đó có một bà cụ 80 tuổi, sống một mình, nhà lụp xụp, nhưng khuôn mặt sáng lạ thường. Tôi hỏi: cụ ơi, cụ làm gì mà được an như vậy? Cụ cười móm mém: tôi nghèo tiền, nhưng giàu niềm vui. Mỗi sáng tôi cắm một bông hoa trước bàn Phật, rồi ra quét sân chùa. Thấy chùa sạch, lòng tôi vui. Thấy ai buồn, tôi cười với họ. Rứa là đủ. Tôi nghe mà xúc động. Bà cụ ấy đâu có làm gì to tát, nhưng phước của cụ tỏa ra như hương hoa, nhẹ mà bền. Cụ chẳng có của cải, nhưng ánh mắt cụ giàu hơn người có cả kho vàng. Cụ nghèo vật chất, nhưng đầy phước báo, vì lòng cụ mở ra mỗi sáng. Kính thưa quý vị, làm phước đúng cách chính là con đường nối liền lòng mình với lòng người. Mỗi khi ta cho đi, dù chỉ là nụ cười, cũng là một lần ta trả bớt nghiệp cũ. Khi cho bằng lòng nhẹ, phước ấy đi vào đời như ánh nắng. Chiếu lên đâu, nơi đó bớt tối. Tối nay, khi quý vị thắp nhang, xin hãy phát nguyện: con nguyện làm ít nhất một việc thiện mỗi ngày. Có thể rất nhỏ thôi, nhưng đều đặn. Rồi ghi lại trong lòng mình, không để khoe, chỉ để nhớ rằng hôm nay mình đã sống thiện. Sau 3 tháng, quý vị sẽ nhận ra tâm mình hiền hơn, lời nói mình nhẹ hơn, gia đình mình an hơn. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy: một hạt giống thiện nhỏ, nếu được tưới bằng lòng chân thật, sẽ hóa thành rừng công đức. Thế nên, đừng đợi mai, đừng chờ đủ. Hãy bắt đầu ngay khi tâm vừa khởi thiện. Khi ta biết làm phước đúng cách, cuộc đời sẽ đổi. Nhưng để phước ấy không phai, ta cần nuôi dưỡng nó thành thói quen. Giống như hạt giống phải được tưới mỗi ngày, nếu quên, cây sẽ héo. Trong phần 13, ta sẽ cùng nói về nghệ thuật giữ nhịp tu lâu dài, để việc làm phước, sám hối, hành trì không bị đứt đoạn, mà trở thành hơi thở hàng ngày của người tu tại gia. Phần 13: giữ nhịp lâu dài. Tín hiệu, nghi thức, an lạc. Kính thưa quý Phật tử, một người tu tại gia, nếu chỉ tu trong vài ngày thì tâm có thể sáng, nhưng sau đó lại mờ. Nếu chỉ siêng một thời rồi bận quá mà bỏ, thì đạo tâm cũng giống như ngọn đèn thiếu dầu sáng đó, rồi tắt đó. Vì vậy, muốn đường tu bền, muốn phước được vun lâu, ta phải biết giữ nhịp. Nhịp của tâm, nhịp của hơi thở, nhịp của việc thiện. Có nhiều người nói với tôi: thầy ơi, con tu được một thời gian rồi mất hứng. Lúc đầu con thấy vui, mà sau lại chán. Tôi cười hiền, không phải con chán, mà là con chưa biết giữ nhịp. Cũng như đánh đàn, lúc mới học, tiếng vang. Khi lơ là, dây trùng, muốn tiếng đàn êm, phải biết lên dây đều đặn. Người tu cũng vậy, giữ được nhịp tu là giữ được ánh sáng. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy, một người hành thiện nhỏ mà đều đặn, còn hơn kẻ làm thiện to mà gián đoạn. Câu ấy thật thâm sâu. Không cần làm nhiều, chỉ cần bền. Không cần nhanh, chỉ cần đều. Vì mỗi hành động thiện, mỗi hơi thở chánh niệm là một giọt nước góp vào biển phước. Có bác Lệ ở Huế, 55 tuổi, kể rằng hồi đầu bác tu rất hăng, nghe pháp, ghi chép, niệm Phật đều. Nhưng được vài tháng, bác thấy nguội. Tối bận, sáng quên, rồi thôi. Một hôm, bác dự khóa thiền, được thầy hỏi, con niệm Phật được bao lâu rồi? Dạ, 3 tháng, rồi con bỏ. Vì sao bỏ? Dạ, con bận, với lại thấy không tiến bộ. Thầy cười, con đâu cần tiến bộ, con chỉ cần đều. Thầy dạy bác lập một tín hiệu để mỗi tối khi nghe, tự nhắc mình trở về. Con có điện thoại không? Hãy cài chuông nhạc Nam Mô A Di Đà Phật lúc 9 giờ tối. Khi chuông reo, không cần phải ngồi lâu, chỉ cần dừng việc đang làm, hít sâu 3 hơi, niệm Phật 10 lần. Con cứ làm vậy đủ 21 ngày, tâm sẽ tự nhớ. Bác Lệ làm theo. Đêm đầu, vừa nghe chuông, bác thấy kỳ kỳ. Đêm thứ 3, bắt đầu thấy vui. Đêm thứ 7, con trai nghe cũng niệm theo. Sau 21 ngày, cả nhà quen tiếng chuông ấy. Có hôm bác mệt, vẫn chờ nghe chuông mới yên lòng đi ngủ. Bác nói, giờ mà không nghe chuông, con thấy như thiếu hơi thở. Đó chính là sức mạnh của thói quen thiền. Kính thưa quý vị, giữ nhịp lâu dài không khó, chỉ cần ta biết tạo những tín hiệu tỉnh thức trong ngày. Có thể là tiếng chuông điện thoại, là chén trà buổi sáng, là nén nhang buổi tối. Mỗi khi nghe chuông, nhìn khói, ta biết dừng lại một chút. Dừng không phải để bỏ việc, mà để đặt tâm về lại với thân. Người xưa nói, nhất nhật bất niệm Phật, tâm như hỏa trạch. Một ngày không nhớ Phật, tâm như nhà lửa. Cho nên, hãy để mỗi ngày có một khoảnh khắc nhỏ để tâm mát trở lại. Quý vị có thể lập một nghi thức riêng cho mình. Không cần lớn, chỉ cần thành. Ví dụ, mỗi sáng khi rót ly nước, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi ra khỏi nhà, chắp tay chào Phật, nói, con đi làm, xin giữ con trong chánh niệm. Khi về, lạy 3 lạy, nói, con đã về, xin cho nhà con an. Thế là đủ. Có một bà cụ 80 tuổi mà tôi quen, mỗi ngày đều quét nhà. Cụ bảo, tôi quét không phải để sạch bụi, mà để tâm sạch. Mỗi lần quét, cụ niệm Phật theo nhịp chổi. Quý vị thấy không? Đó là đạo ở trong đời, là giữ nhịp bằng hành động thường nhật. Còn nếu quý vị hay quên, hãy tạo góc hiền trong nhà, một bàn nhỏ có tượng Phật, hoa tươi, ly nước, chuỗi hạt, đặt ở nơi dễ thấy. Mỗi khi đi ngang, dừng lại 3 giây, niệm Phật 1 câu. Chỉ 3 giây thôi mà tâm liền được nhắc. Ngày nào cũng nhìn, tâm sẽ tự nhớ. Đó gọi là nuôi chánh niệm bằng mắt. Thưa quý vị, người giữ được nhịp tu là người sống có nghi thức. Nghi thức không phải gò bó, mà là khuôn nhịp cho tâm. Giống như dòng sông cần bờ, để nước không tràn. Khi tâm có bờ, ta không bị cuốn theo đời. Người có nghi thức sáng, thắp hương, lạy Phật, hít thở, buổi sáng sẽ an. Người có nghi thức tối, hồi hướng, tri ân, giấc ngủ sẽ yên. Cái đáng sợ nhất trong tu là ngắt nhịp. Ngắt rồi rất khó quay lại, vì tâm vốn quen theo quán tính. Cho nên, đừng đợi rảnh mới tu, hãy tu ngay trong việc đang làm. Đang nấu cơm, biết mình đang nấu cơm. Đang nói, biết mình đang nói. Khi có thể giữ chánh niệm như thế, cả ngày là thiền, cả đời là đạo. Người tu lâu năm thường nói, tu không mệt, Mệt là vì tu không đều. Khi tâm có nhịp, hơi thở trở nên khoan thai, bước chân chậm rãi, lời nói tự nhiên mềm. Và rồi quý vị sẽ thấy, ngày nào không tu, tự nhiên thấy thiếu. Đó là lúc đạo đã thành hơi thở trong mình. Kính thưa quý vị, để đạo không phai, phước không cạn, hãy nuôi tâm mình bằng những giây phút đều đặn, bình an. Mỗi sáng, nghe tiếng chuông chim, nhắc mình mỉm cười. Mỗi tối, nhìn hoa nở, nhắc mình biết ơn. Mỗi khi mệt, chỉ cần thở, nhớ rằng ta còn sống, ta còn cơ hội tu. Một người giữ được nhịp như thế là một người đang bước đi trong ánh sáng. Giữ nhịp lâu dài không phải là ép mình, mà là thuận tự nhiên của tâm thiện. Khi ta thấy niệm Phật dễ chịu, nghe Pháp thấy vui, giúp người thấy an, đó là lúc đạo đã thấm. Đừng tìm sự tiến bộ, hãy chỉ cần đều, vì đều chính là sâu. Khi quý vị đã giữ được nhịp, đời sống sẽ nhẹ hơn. Nhưng vẫn còn một điều cần tu chỉnh: mối quan hệ của ta với tiền bạc và vật chất. Nhiều người giữ đạo tốt, nhưng vì lo cơm áo, lòng lại rối. Có người nghĩ tiền là cứu cánh, có người sợ tiền là tội lỗi. Thật ra, tiền không tốt, không xấu, chỉ tùy tâm người dùng nó. Trong phần 14, ta sẽ cùng nói về nghệ thuật sống ấm mà không phù hoa, để tiền không làm chủ ta, mà trở thành phương tiện của đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu một niệm trong tim bạn khẽ rung lên khi lắng nghe, xin dừng lại một khoảnh khắc, gửi kênh một lượt đăng ký, như dâng lên một đóa sen thanh khiết giữa cõi đời nhiều bụi. Nhấn một lượt thích, như thêm ánh sáng vào ngọn đèn chánh niệm đang âm thầm tỏa chiếu. Và để lại một lời bình A-di-đà Phật, như một lời nguyện lành vang vọng giữa hư không. Mô Phật. Phần 14. Sống ấm mà không phù hoa, tiền là phương tiện, không phải mục tiêu. Kính thưa quý Phật tử, có một điều tế nhị mà ít người dám nói thật trong đạo, đó là chuyện tiền bạc. Bởi vì, dù ta có tu đến đâu, vẫn phải sống giữa đời, phải ăn, phải mặc, phải nuôi con, phải trả tiền điện, tiền nước. Nhiều người vì không hiểu, nên thấy giữa tu và tiền như hai con đường song song. Có người nghĩ, người tu thì phải thành bận xa tiền. Cũng có người lại nghĩ, có tiền mới tu được, nghèo lấy gì làm phước. Cả hai đều sai. Thưa quý vị, Phật chưa từng dạy ta ghét tiền. Ngài chỉ dạy đừng để tiền làm chủ tâm mình. Tiền, nếu dùng đúng, là phương tiện giúp ta gieo phước, giúp người tạo duyên lành. Nhưng nếu dính mắc, thì chính nó sẽ trở thành sợi dây trói kéo ta xuống. Cũng như con dao, trong tay người có trí, nó là dụng cụ nấu ăn. Trong tay người sân, nó là vũ khí. Tiền cũng vậy, nó chỉ là vật vô tri. Chính tâm mới quyết định nghiệp. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: không của cải nào quý hơn tri túc, không tài sản nào bền hơn lòng an. Người biết đủ, dù túp lều nhỏ, vẫn ấm. Người không biết đủ, dù có vàng bạc đầy nhà, vẫn thấy thiếu. Cho nên, tu không phải bỏ tiền, mà là tu cái tâm với tiền. Tôi kể quý vị nghe câu chuyện của anh Tâm, một Phật tử ở Nha Trang. Anh làm nghề buôn vật liệu xây dựng. Ngày trước, khi công việc thuận lợi, anh kiếm được nhiều, nhưng cũng dễ nổi giận, sợ mất mối, sợ bị lừa. Vợ anh kể, lúc đó tiền nhiều mà nhà chẳng vui. Một lần, anh nghe Pháp, nhớ lời thầy giảng: của cải không thật, chỉ phước mới thật. Câu đó chạm vào anh. Từ hôm ấy, anh đổi cách nhìn. Mỗi sáng, trước khi ra khỏi nhà, anh lạy Phật ba lạy, nguyện rằng: xin cho con làm ăn bằng chánh mạng, không lừa ai, không hại ai. Anh dặn nhân viên: đừng cân thiếu, đừng nói sai. Có người bảo: làm vậy lời ít lắm. Anh cười: ít mà sạch còn hơn nhiều mà sợ. Rồi điều kỳ lạ xảy ra. Dù thị trường khó khăn, cửa hàng anh vẫn có khách đều. Người ta nói: mua chỗ anh Tâm yên tâm. Anh kể: trước đây con chạy theo tiền, giờ tiền tự tìm đến con. Anh dùng một phần thu nhập giúp học sinh nghèo, còn lại dành để phụng dưỡng cha mẹ. Mỗi lần cúng, anh đều hồi hướng, con xin lấy tiền này làm phương tiện nuôi phước. Càng cho, lòng anh càng vui. Một hôm, tôi hỏi anh, giờ anh thấy tiền thế nào? Anh cười hiền, tiền bây giờ giống đứa con nhỏ, mình dạy nó đúng, nó ngoan, mình buông, nó quậy. Quý vị thấy không? Khi tâm làm chủ tiền, tiền hóa thiện. Khi tiền làm chủ tâm, tâm hóa khổ. Kính thưa quý vị, người tu tại gia ai cũng phải đi làm, lo kinh tế. Đó là điều tự nhiên. Nhưng quan trọng là làm bằng tâm chánh mạng, tức là kiếm tiền bằng nghề lương thiện, không làm hại người khác, không trộm, không lừa, không gian dối. Một đồng sạch là một hạt phước, một đồng bẩn là một hạt nghiệp. Người biết chọn đồng sạch, nhà ấy sẽ bình yên. Và khi có tiền, đừng để nó khiến mình quên lòng tri túc. Có tiền không sai, nhưng muốn thêm mãi thì khổ. Biết dừng lại đúng lúc, đó là trí. Có người cả đời kiếm tiền, đến khi bệnh mới nhận ra cái mình cần không phải thêm của, mà là bớt lo. Mà bớt lo chính là có trí. Quý vị có thể thực tập một bài rất nhỏ. Mỗi lần nhận tiền hay chi tiền, hãy thở một hơi, niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi hỏi lòng, số tiền này có mang theo thiện tâm không? Nếu có, cứ an nhiên nhận hoặc cho. Nếu thấy trong lòng dấy lên tham, hãy dừng lại một chút, hít sâu, mỉm cười, để tâm nguội bớt. Làm vậy lâu ngày, quý vị sẽ nhận ra tiền trở thành bài học về chánh niệm. Tôi từng gặp một cô giáo già ở Quảng Nam. Cô về hưu, lương ít, nhưng tháng nào cũng dành ra vài trăm nghìn để giúp người. Tôi hỏi, cô có tiếc không? Cô nói, không tiếc, vì tôi mua được niềm vui. Mỗi lần giúp ai, cô ghi lại trong sổ, hôm nay cho một người ăn, lòng nhẹ một phần. Cuốn sổ đó, với cô, quý hơn sổ tiết kiệm. Đó là cách người có trí làm chủ đồng tiền bằng lòng từ. Kính thưa quý vị, sống ấm mà không phù hoa, nghĩa là biết hưởng mà không dính. Có tiền để ăn ngon, mặc đẹp, không sai. Nhưng đừng quên chia sẻ. Có tiền để lo cho con, cũng tốt. Nhưng đừng quên gieo nhân hiện cho con. Hãy dạy con biết cảm ơn khi tiêu tiền và biết san sẻ khi có dư. Phật dạy, của cải có hai phần, một phần để sống, một phần để gieo. Nếu ta chỉ biết giữ, tiền sẽ trói ta. Nếu ta biết gieo, tiền sẽ mở đường cho ta. Một người có phước, thật không phải là người có nhiều, mà là người biết dùng của mình đúng lúc, đúng chỗ. Cúng dường chùa, giúp người nghèo, lo hiếu nghĩa, nuôi con ăn học. Tất cả đều là phước, nếu làm bằng tâm thanh, còn nếu làm vì danh, thì phước sẽ mỏng. Cho nên, khi cho, hãy cho bằng nụ cười. Khi nhận, hãy nhận bằng biết ơn. Tôi thường nói với Phật tử, giàu không phải tội. Giàu mà biết thương người, đó là phước. Có người nghèo mà tâm tham, có người giàu mà tâm thiện. Cho nên, không phải nghèo hay giàu, mà là an hay bất an. Người có trí tuệ biết rằng, chỉ có phước đức mới mang theo được, còn tiền khi nhắm mắt chỉ còn là tờ giấy. Kính thưa quý vị, tiền là vật ngoài thân, nhưng là phép thử cho tâm. Khi có tiền, ta thấy rõ lòng mình rộng hay hẹp, thiện hay tham. Vì thế, hãy dùng tiền để thử lòng thiện, chứ đừng để tiền thử lòng tham. Hãy để mỗi lần chi tiêu là một lần hành đạo, mỗi lần cho đi là một lần tu. Nếu hôm nay quý vị còn lo thiếu, hãy tập nhìn lại. Mình đã có gì? Mình có thân khỏe, có nhà che, có cơm ăn, có người thân, có Phật Pháp, vậy là dư phước rồi. Còn nếu vẫn muốn thêm, thì hãy thêm lòng biết ơn, thêm niềm vui khi giúp người, thêm chánh niệm khi tiêu tiền. Lúc ấy, tiền sẽ trở thành pháp khí giúp mình tu. Quý vị thân mến, khi ta biết sống ấm mà không phù hoa, lòng ta sẽ yên. Nhưng cuộc sống vốn vô thường, không phải lúc nào cũng thuận, sẽ có lúc mất, có lúc khổ, có lúc tâm dao động. Làm sao để ta giữ được tâm an giữa biến động, biết ơn giữa mất mát, và không rơi vào tuyệt vọng khi đời đổi thay? Trong phần 15, ta sẽ cùng học nghệ thuật an trú giữa vô thường để thấy khổ không đáng sợ mà chỉ là một tiếng chuông nhắc ta trở về. Phần 15, nghệ thuật an trú giữa vô thường, giữ tâm yên trong mọi biến động. Kính thưa quý Phật tử, có bao giờ quý vị ngồi lặng giữa đêm, chợt nhận ra rằng cuộc đời này thay đổi nhanh quá, mới hôm nào còn khỏe mạnh, nay đã phải uống thuốc mỗi ngày, mới hôm nào con còn thơ dại, nay đã đi xa, thỉnh thoảng mới về. Có những người ta thương, mới hôm qua còn ngồi chung, hôm nay chỉ còn thấy qua tấm hình, mọi thứ cứ đổi thay, chẳng xin phép ai. Đó chính là vô thường. Nhiều người sợ vô thường, xem nó như kẻ thù. Nhưng thật ra, vô thường là thầy của ta. Nếu không có vô thường, hoa sẽ không nở, hạt sẽ không thành cây, đêm sẽ không tan, và ta cũng chẳng bao giờ biết quý giây phút mình đang có. Đức Phật từng dạy, tất cả hành là vô thường, thấy được vô thường là thấy đạo. Nghĩa là khi ta chấp nhận sự đổi thay, tâm ta bắt đầu yên. Người tu tại gia, sống giữa đời, không tránh được sóng gió. Khi sóng đến, nếu ta cứ mong nó dừng, ta sẽ mệt. Còn nếu ta học an trú giữa sóng, ta sẽ thấy ngay trong gió vẫn có khoảng trời bình yên. Tôi kể quý vị nghe chuyện của cô Hoa, một người phụ nữ ngoài 50, bán hàng nhỏ ở chợ. 10 năm trước, chồng cô mất vì tai nạn, để lại 2 con nhỏ. Lúc ấy, cô như người mất hồn. Cô từng nói, con không biết sống để làm gì nữa. Suốt 1 năm, cô chỉ đi chợ trong ai em lặng, không nói với ai, tối về thắp nhang, rồi khóc. Một hôm, người bạn đưa cô đến chùa nghe pháp. Hôm đó, thầy chỉ nói một câu, cuộc đời không lấy đi ai cả, chỉ mời ta học một bài học mới. Câu nói ấy như ánh đèn nhỏ rọi vào tâm cô. Từ hôm đó, cô bắt đầu niệm Phật mỗi sáng. Ban đầu chỉ 10 phút, rồi thành nửa giờ. Cô không còn cầu cho quá khứ trở lại, chỉ cầu cho tâm mình đủ bình để bước tiếp. Mỗi sáng, cô bày hàng, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vừa sắp rau, vừa cười. Người ta hỏi, sao cô vui vậy? Cô nói, tôi học được cách buông. Một lần, tôi hỏi, cô buông thế nào? Cô trả lời, con không buông chồng, con buông nỗi tiếc. Con không quên, con chỉ thôi dằn vặt. Câu nói của cô khiến tôi nhớ đến lời Phật. Khi tâm buông, vạn pháp đều yên. Giờ đây, 2 con cô đã lớn, ngoan hiền. Cô nói, con nghĩ, có khi mất mát là cách Phật dạy mình mạnh mẽ. Cô cười hiền, đôi mắt sáng như người đã đi qua khổ mà tìm thấy hoa. Kính thưa quý vị, sống giữa vô thường, điều quan trọng không phải là giữ cho mọi thứ đứng yên, mà là học cách đứng yên trong mọi thứ. Như giữa cơn mưa, ta không thể ngăn mưa rơi, nhưng ta có thể tìm mái hiên trú. Mái hiên của người tu chính là chánh niệm và lòng tin. Mỗi khi cuộc đời đổi thay, quý vị hãy tập 3 bước an trú giữa vô thường. Thứ nhất, nhận diện, đừng trốn tránh. Hãy nói với chính mình, à, chuyện này đang xảy ra. Khi ta dám gọi tên, ta đã không còn bị cuốn đi. Thứ hai, thở sâu để đưa tâm trở về thân. Thở vào, biết mình còn sống. Thở ra, mỉm cười với điều đang có. Chỉ cần 3 hơi thở chánh niệm, ta đã đứng lại giữa dòng. Thứ ba, quay về niệm Phật để tâm mình nương tựa nơi an toàn nhất. Hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật 21 lần, không cầu gì cả, chỉ để nghe tiếng Phật như dòng sông chảy qua tim. Quý vị cứ thực tập như thế, dần dần sẽ thấy, dù mất mát, lòng vẫn không gãy, dù bị hiểu lầm, tâm vẫn không rối. Vô thường đến, ta chào nó như một vị khách. Khi khách đi, nhà mình vẫn nguyên. Tôi từng hỏi một bà cụ hơn 80 tuổi, sống một mình, rằng, cụ có sợ cô đơn không? Cụ cười, không, tôi chỉ sợ quên Phật. Rồi cụ nói tiếp, ngày nào tôi cũng nói với Phật rằng, hôm nay con vẫn còn thở, con vẫn còn nghe tiếng chim, vậy là vui rồi. Đó chính là nghệ thuật an trú, không đòi hỏi, không nắm giữ, chỉ biết ơn. Kính thưa quý vị, vô thường không đến để làm ta khổ, mà để nhắc ta sống tỉnh. Khi ta biết rằng mọi thứ đều có thể mất, ta sẽ yêu thương sâu hơn, nói nhẹ hơn, cười nhiều hơn. Khi ta biết rằng thời gian có hạn, ta sẽ thôi giận hờn, thôi tranh đúng sai, và chọn an hơn là hơn thua. Hãy thử, mỗi sáng khi mở mắt, nói khẽ, hôm nay con còn một ngày để thương. Mỗi tối khi khép mắt, nói, con cảm ơn vì hôm nay con đã bình an. Đó chính là thiền, là đạo, là an trú giữa vô thường. Nếu có khổ đau, quý vị đừng chạy trốn. Hãy ngồi xuống, nhìn thẳng vào nó. Hãy hỏi, con học được gì từ con đây? Khi hỏi như vậy, khổ sẽ nhỏ lại, trí sẽ lớn lên. Vì khổ không đến để trừng phạt, mà để dạy ta thương mình và thương đời hơn. Kính thưa quý vị, người biết sống với vô thường không sợ mất, không sợ thay, mà chỉ biết ơn vì được sống, được tu, được thương. Khi tâm an như thế, đời sống dù còn dâu bể, lòng vẫn trong. Mỗi biến động sẽ trở thành bài học, mỗi mất mát trở thành lời kinh. Giờ đây, ta đã biết cách giữ lòng an giữa đổi thay. Nhưng có một điều sâu hơn nữa, cách đem sự an ấy ra giúp người khác. Vì đạo không chỉ để tự cứu, mà để lan tỏa. Trong phần 16, ta sẽ cùng học nghệ thuật chia sẻ Phật Pháp giữa đời thường, để mỗi lời nói, mỗi việc làm, mỗi nụ cười của ta cũng trở thành hạt giống thiện lành gieo cho người. Phần 16. Chia sẻ Phật Pháp giữa đời thường, từ tâm an đến hạnh phúc chung. Kính thưa quý Phật tử, có người thường nói với tôi, Thầy ơi, con tu được chút bình an rồi, nhưng khi ra ngoài gặp người nóng, người khó, con lại thấy mình mất bình. Tôi mỉm cười, nói, vì con mới giữ an cho mình, chưa biết chia sẻ an cho người. Giống như ngọn đèn chỉ soi trong phòng, nếu ta biết mở cửa sổ, ánh sáng ấy sẽ lan ra khắp ngõ. Đạo cũng vậy, giữ trong lòng thì chỉ mình an, nhưng đem ra chia sẻ thì đời cũng sáng. Phật Pháp không phải là chuyện xa vời trong chùa, mà là nghệ thuật sống giữa người, làm việc giữa đời. Người biết tu không phải là người chỉ tụng kinh giỏi, mà là người đi đâu, ai gặp cũng thấy dễ chịu. Có khi ta chẳng nói chữ Phật nào, mà chỉ cần một nụ cười, một câu nói nhẹ, một hành động nhỏ cũng đủ gieo một hạt thiện trong lòng người khác. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy, người hành Bồ Tát Đạo, dù chỉ bằng lời nói hiền, cũng là đang cúng dường Như Lai. Cho nên, mỗi lời nói dễ thương, mỗi hành vi nhân hậu, chính là Phật Pháp đang được sống. Chia sẻ đạo không cần diễn giảng, chỉ cần sống sâu. Tôi kể quý vị nghe chuyện của chị Hạnh, một nhân viên văn phòng ở Đà Nẵng. Trước đây, chị là người dễ cáu, ai nói trái ý là bực, đồng nghiệp ai cũng ngại. Từ ngày nghe Pháp và tập niệm Phật, chị bắt đầu đổi. Cứ sáng đến công ty, chị thở ba hơi, mỉm cười với mọi người. Có lần, một đồng nghiệp nặng lời với chị, thay vì phản ứng, chị chỉ nói, không sao đâu, chắc hôm nay chị ấy mệt. Một hôm, sếp của chị, người vốn nóng tính, bị khách hàng phàn nàn, tức quá la cả nhóm, ai cũng ai em. Riêng chị Hạnh đứng dậy rót ly nước, đặt trước mặt ông, khẽ nói, anh uống miếng nước cho dịu giọng. Cả phòng ai em. Một lát sau, sếp thở dài, rồi nói, cảm ơn Hạnh, anh hơi quá. Sau buổi đó, ai cũng nhìn chị khác đi. Một đồng nghiệp nói, chị có gì lạ lắm, gặp chị thấy dễ chịu. Tôi hỏi chị làm gì mà đổi vậy? Chị cười, con chỉ nhớ mỗi khi gặp ai nổi nóng, con niệm thầm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Tự nhiên lòng con mềm, con nhìn họ khác đi. Con không đem kinh sách ra nói, con chỉ đem Phật ra sống. Câu chuyện của chị khiến tôi nhớ đến lời dạy của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Khi ta thở trong chánh niệm, ta đang dạy người khác cách thở mà không cần nói. Quý vị thấy không, đạo không ở chỗ mình nói, mà ở chỗ mình là ai trong khoảnh khắc đó. Kính thưa quý vị, người tu tại gia có thể chia sẻ đạo bằng ngàn cách giản dị. Khi ai đó buồn, hãy lắng nghe bằng cả trái tim, không cần dạy. Khi ai đó nóng, hãy thở cùng họ. Khi ai đó lầm, hãy mỉm cười, nói, Không sao, mình học thêm một bài. Mỗi việc nhỏ ấy chính là gieo đạo giữa đời. Chia sẻ Phật Pháp không có nghĩa là nói nhiều về nhân quả, mà là sống nhân quả. Khi con thấy mẹ sống hiền, mẹ biết dừng trước giận, đó là mẹ đang dạy đạo. Khi chồng thấy vợ biết mỉm cười giữa khó, đó là vợ đang giảng pháp. Khi hàng xóm thấy ta kiên nhẫn, không hơn thua, đó là ta đang độ người. Người muốn lan tỏa đạo, trước hết phải an trong tâm. Khi trong lòng có Phật, ánh nhìn cũng có Phật. Người khác sẽ cảm được như hương lan mà chẳng thấy ai cầm. Còn nếu trong lòng ta chưa an mà nói đạo, thì lời nói ấy giống như hạt rơi trên đá, khó nảy mầm. Cho nên, muốn giúp người, hãy bắt đầu bằng chính mình. Quý vị có thể bắt đầu chia sẻ Phật Pháp bằng một nghi thức nhỏ hàng ngày. Ví dụ, mỗi sáng đến chỗ làm, thay vì vội vàng, hãy đứng lại một phút, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi mỉm cười với người đầu tiên mình gặp. Khi đi chợ, thay vì mặt cả gay gắt, hãy chào người bán bằng lời hiền. Khi gặp ai đang khổ, thay vì phán tại nghiệp của chị đó, hãy nói thôi mình cùng niệm Phật cho nhẹ. Chính cách nói đó mới khiến người ta nghe được. Và khi quý vị biết ai đang lạc hướng, đừng vội giảng pháp dài. Hãy kể cho họ nghe một câu chuyện nhân quả nhẹ nhàng, hoặc chỉ cần nói, ngày xưa tôi cũng từng vậy, may mà biết niệm Phật nên lòng dịu hơn. Đó là cách truyền pháp bằng kinh nghiệm sống, không giáo điều mà rất gần. Kính thưa quý vị, Phật Pháp giống như ngọn hương, chỉ thật sự tỏa ra khi được đốt lên bằng lòng chân thành. Mỗi người chúng ta là một que hương. Khi cháy bằng hiểu và thương, hương đạo sẽ lan xa. Trong thời đại hôm nay, chia sẻ đạo không phải là cầm micro, mà là cầm lấy chính đời mình mà sống cho trọn thiện. Người tu thật, đi đến đâu cũng để lại an lạc ở đó. Tôi nhớ có lần đi qua miền quê, gặp một cụ già đang ngồi vá áo. Tôi hỏi, cụ làm gì đó? Cụ nói, tôi đang tu. Tôi ngạc nhiên, tu bằng cách vá áo sao? Cụ cười, khi tôi vá áo, tôi niệm Phật, tôi thấy từng mũi kim là một hơi thở. Câu nói ấy giản dị mà sâu. Cụ đâu nói đạo, nhưng cụ đang sống đạo. Cho nên, quý vị đừng nghĩ chia sẻ Phật Pháp là việc lớn. Chỉ cần mỗi ngày sống nhẹ, nói hiền, giúp người, đó là đã đem đạo vào đời. Cứ gieo hạt an lạc quanh mình, như người đi rải hoa. Hoa ấy không cần biết nở ở đâu, chỉ biết rằng ai đi qua cũng thấy thơm. Kính thưa quý vị, khi ta biết sống an và chia sẻ an, đời sẽ đổi. Người thân của ta sẽ học từ chính ta, không phải qua bài giảng, mà qua ánh mắt hiền, qua sự nhẫn nhịn, từng chút một, đạo sẽ lớn trong lòng họ. Và rồi, ta sẽ thấy rằng, tu không phải để lên trời, mà để làm cho đất này bớt khổ. Giờ đây, quý vị đã có đủ hành trang, biết sám hối, biết hành trì, biết sống hiền, biết lan tỏa đạo giữa đời. Nhưng cuối cùng, vẫn còn một điều cần tròn đầy lòng biết ơn và hồi hướng. Bởi vì nếu không biết ơn, phước dù có cũng dễ tàn. Nếu không hồi hướng, phước dù nhiều cũng khó lan. Trong phần 17, ta sẽ cùng nói về tâm tri ân, hồi hướng công đức như ngọn gió lạnh đưa hương đạo bay xa. Phần 17. Tâm tri ân, hồi hướng công đức, mở rộng trái tim, làm tròn con đường tu. Kính thưa quý Phật tử, tu hành mà không có lòng tri ân thì giống như cây có hoa mà không hương. Càng tu, ta càng phải biết ơn đời, biết ơn người, biết ơn chính những nghịch cảnh đã làm cho ta trưởng thành. Phật dạy, ấn không nhớ, phước khó tròn. Vì vậy, hôm nay chúng ta cùng nhau học điều cuối cùng để con đường sám hối và hành trì được viên mãn. Đó là tâm tri ân và hồi hướng công đức. Tri ân là nhìn lại bằng con tim, còn hồi hướng là mở lòng ra khỏi cái tôi. Người biết tri ân thì không oán, người biết hồi hướng thì không giữ. Khi không oán, ta an. Khi không giữ, ta nhẹ. Mà an và nhẹ chính là hương thơm của đạo. Cuộc đời này, quý vị ạ, mỗi người ta đang đi trong một khu vườn phước báo của người khác. Cơm ta ăn, áo ta mặc, hơi thở ta hít đều là nhờ công sức của vô số người. Chỉ cần một hạt cơm đã có người trồng, người gặt, người xay, người nấu. Chỉ cần một giọt nước đã có mây, có nắng, có gió. Nếu mỗi ngày ta khởi một niềm biết ơn, là ta đang trả một phần ân ấy bằng sự tỉnh thức của mình. Có một bác nông dân ở Đồng Tháp tên là Mười Lộc. Bác nghèo làm ruộng, mỗi năm chỉ đủ ăn, nhưng ngày nào bác cũng thắp nhang lạy Phật, nói khẽ: con cảm ơn trời đất, cảm ơn hạt giống. Có người hỏi: bác tu gì mà chỉ nói cảm ơn hoài? Bác cười: tôi không tu gì cao siêu, tôi chỉ sợ quên ơn. Một lần mùa hạn, ruộng khô nứt, bác vẫn ra đồng đứng giữa nắng lạy ba lạy. Người ta cười: ông điên, khô như ri mà còn lạy. Bác đáp: còn đất để lạy là còn phước. Một năm sau trời mưa lớn, lúa nhà bác lại xanh tốt nhất vùng. Người ta nói ông gặp may, bác chỉ nói: không may đâu, là ơn. Lời nói ấy khiến tôi nhớ mãi, bởi vì người biết tri ân, dù trong khổ, vẫn thấy phước. Người quên ơn, dù có phước, cũng thấy khổ. Kính thưa quý vị, tri ân không phải chỉ là nói lời cảm ơn, mà là sống trong lòng cảm ơn. Khi ăn, nhớ ơn người nấu. Khi cha mẹ già, nhớ ơn sinh thành. Khi gặp khó, nhớ ơn người từng giúp. Và ngay cả với những người từng làm ta đau, ta cũng có thể cúi đầu cảm ơn, vì họ đã cho ta cơ hội học hành nhẫn. Cái cúi đầu trong hiểu biết là cúi đầu của người có trí. Khi tâm biết ơn, lòng sẽ tự sinh từ bi. Vì biết mình mang ơn nên ta không thể sống vô tình. Biết mình nhờ người nên ta không dám khinh ai. Người càng khiêm, phước càng dày. Người càng biết ơn, nghiệp càng tan. Và khi đã có lòng tri ân, việc tiếp theo của người tu là hồi hướng công đức. Hồi hướng không phải là mất phước, mà là nhân phước rộng thêm. Cũng như ngọn đèn, nếu ta lấy lửa chia cho trăm ngọn khác, đèn mình đâu tắt, trái lại ánh sáng càng nhiều. Sau mỗi thời kinh, mỗi lần làm thiện, quý vị hãy chắp tay nói khẽ: nguyện đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền được bình an, cho quyến thuộc nhiều đời siêu thoát, cho người còn khổ được bớt khổ, cho tất cả chúng sinh đều thành Phật đạo. Chỉ mấy lời thôi mà tâm liền sáng. Vì khi ta hướng ra ngoài, tâm không còn chật. Khi tâm không chật, hạnh phúc tự đầy. Tôi từng thấy nhiều Phật tử hồi hướng rất đẹp. Có cô buôn bán nhỏ, mỗi lần bán được hàng, cô khấn thầm: nguyện công đức này cho người mua được an vui. Lạ lắm quý vị, người ta mua hàng cô đều quay lại. Cô nói: chắc Phật thương. Tôi nói: không, người thương. Vì cô đã gửi lòng từ vào từng việc nhỏ. Đó chính là hồi hướng đang sống, không đợi đến lúc đọc kinh. Kính thưa quý vị, khi ta hồi hướng, ta đang nối dài dòng thiện lành. Cũng như sông chảy ra biển, không bao giờ cạn. Người chỉ giữ phước cho riêng mình thì phước nhỏ, người biết chia phước thì phước dày. Có người nói: con nghèo, có gì đâu mà hồi hướng. Tôi nói: con có hơi thở, có nụ cười, có lời cầu nguyện, thế là đã đủ. Mỗi tối, quý vị hãy ngồi trước bàn Phật, thắp một nén nhang, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 21 lần, rồi nói khẽ: con xin hồi hướng công đức này cho tất cả những ai đang khổ hơn con. Hãy tưởng tượng năng lượng từ bi ấy như ánh sáng lan ra, chạm đến những nơi tối tăm. Đó là giây phút đẹp nhất của người tu, khi tâm mình không còn biên giới. Một người biết tri ân và hồi hướng sẽ không còn cô đơn. Vì mỗi khi niệm Phật, họ thấy quanh mình có muôn người đang cùng đi. Họ hiểu rằng phước không phải để giữ mà để nối. Và chính trong sự nối ấy, họ chạm vào vô lượng niềm vui. Kính thưa quý vị, tu đến đây là trọn. Vì sám hối giúp ta sạch lỗi, hành trì giúp ta sáng tâm, tri ân giúp ta có gốc, hồi hướng giúp ta có cành. Cây đạo nhờ thế mà sanh, hoa phước nhờ thế mà nở. Khi ta biết cúi đầu, lòng ta cao. Khi ta biết dâng tặng, tay ta đầy. Nếu tối nay quý vị ngồi yên, chỉ cần một phút thở nhẹ, chắp tay và nói thầm: con cảm ơn đời đã cho con cơ hội tu. Con cảm ơn những người từng làm con khổ. Con xin hồi hướng phước này đến tất cả. Lúc ấy, quý vị sẽ thấy một dòng ấm chảy khắp thân, như nước trong tràn đầy. Đó chính là hạnh phúc của người đã biết ơn và biết cho. Và bây giờ, ta đã đi hết chặng đường, từ nhận lỗi, tu sửa, niệm Phật, hóa nghiệp, đến lan tỏa an lạc và hồi hướng. Nhưng một bài giảng không chỉ để nghe, mà để sống. Trong phần kết, tôi sẽ cùng quý vị gói lại toàn bộ con đường ấy, để mỗi người khi rời khỏi đây, mang theo trong lòng một ngọn đèn nhỏ. Ngọn đèn của sự tỉnh thức, của từ bi, của niềm tin rằng nghiệp có thể chuyển, đời có thể đổi. Nếu ta biết quay về, kính thưa quý Phật tử, chúng ta đã cùng đi một hành trình dài từ nhận lỗi, sám hối, hành trì, đến tu thân, tu khẩu, tu ý. Từ việc giữ lòng an trong sống, biết buông trong khổ, đến mở lòng ra giúp người, hồi hướng phước lành cho đời. Mỗi phần của hành trình ấy không phải để nghe cho hay, mà để sống cho thật. Phật pháp vốn không ở xa, nó ở trong hơi thở khi ta biết dừng lại, nó ở trong ánh mắt khi ta nhìn người bằng lòng hiền, nó ở trong câu Nam Mô A Di Đà Phật ta niệm mỗi tối, giữa căn nhà nhỏ vẫn vang hơi ấm của bình an. Có thể ta chưa giàu, chưa hết khổ, nhưng nếu tâm đã biết hướng về điều thiện, thì phước đã bắt đầu trổ. Thưa quý vị, người tu tại gia không cần làm điều phi thường, chỉ cần làm điều bình thường bằng tâm sáng. Mỗi khi ta biết nhìn lại lỗi mình, thay vì trách người, đó là sám hối. Mỗi khi ta biết dừng lời nặng để nói một câu hiền, đó là tu khẩu. Mỗi khi ta biết nghĩ tốt cho ai đó, dù họ chưa tốt với ta, đó là tu ý. Mỗi khi ta giúp người trong âm thầm, đó là làm phước. Và mỗi khi ta thấy ơn trong từng hạt cơm, giọt nước, đó là đạo. Tất cả công phu ấy, nếu kiên trì, sẽ làm đổi nghiệp. Không phải vì Phật ban cho, mà vì tâm ta đổi, nghiệp tự đổi. Khi tâm thiện, cảnh sẽ lành. Khi tâm trong, đời sẽ sáng. Khi tâm biết an, gia đình trở thành tịnh độ. Có một cụ già từng nói với tôi: thầy ơi, con chẳng biết tu gì, con chỉ niệm Phật rồi cố không làm ai buồn. Tôi hỏi: cụ làm được lâu chưa? Cụ cười: con niệm 10 năm rồi, giờ thấy ai cũng dễ thương. Tôi nghe mà xúc động. Tu không phải để trở thành ai khác, mà là để trở về với cái tâm hiền sẵn có trong ta. Thưa quý vị, khổ đau không phải kẻ thù, mà là người thầy. Mất mát không phải chấm hết, mà là cơ hội học cách thương sâu hơn. Khi ta thấy được như vậy, dù giữa đời đổi thay, lòng vẫn như hồ thu, trong và tĩnh. Kính thưa quý vị, nếu có thể, tối nay khi quý vị về, hãy thắp một nén nhang, ngồi yên, niệm Phật 21 lần, rồi nói nhỏ: con nguyện hồi hướng công đức này cho cha mẹ, cho người thân, cho cả những ai con chưa từng gặp. Nguyện tất cả đều an. Khi nói lời ấy, quý vị sẽ thấy tim mình mềm lại, như nước chảy qua sỏi, không còn vướng. Đó là giây phút đạo không còn nằm trong kinh, mà ở trong đời, không nằm trong lời giảng, mà ở trong tim. Khi ta sống được như vậy, Phật không ở đâu xa, mà ở ngay trong ánh nhìn ta dành cho người, trong nụ cười ta dành cho cuộc sống. Trước khi khép lại buổi pháp hôm nay, tôi chỉ muốn gửi đến quý vị một điều: đừng sợ nghiệp, chỉ sợ tâm không chịu đổi. Đừng cầu phép lạ, chỉ cần giữ lòng lành. Đừng mong ai cứu, chỉ cần tự quay về. Vì mỗi hơi thở chánh niệm là một bước về cõi Phật. Mỗi việc thiện nhỏ là một đóa sen mọc lên trong lòng đời. Và mỗi giây phút biết ơn là một cánh cửa mở ra ánh sáng. Xin nguyện cầu cho mỗi quý vị, khi nghe xong pháp này, lòng được ấm, mắt được sáng, nhà được an. xin nguyện cho những ai còn khổ sớm tìm được nẻo về. Xin nguyện cho mỗi người mẹ, người cha, người con, ai cũng biết sám hối, biết thương, biết buông, biết sống hiền giữa đời. Khi tâm ta an, nhà tự sáng. Khi lòng ta sáng, nghiệp tự tan. Xin nguyện hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sinh. Nguyện ai nghe, ai thấy, đều được an lạc, đều biết quay về. Nam mô A Di Đà Phật.